đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại khai tâm một khóa chuyên tu Phật thất ngày 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta tổ chức khóa tu Phật thất trọn vẹn 7 ngày, lần đầu tiên ở tại chùa Tản Viên, núi Tổ, Tổ Sơn, linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta, tức là của Việt Nam chúng ta đó. Chúng ta biết rằng đây là một cái nhân duyên thù thắng đặc biệt của tăng ni Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta. Ngôi chùa Tản Viên của chúng ta có lịch sử từ hàng nghìn năm nay, từ thời nhà Lý, nhưng mà đến năm 2008 mới được chính thức có tăng ni về trụ trì, tức là năm 2008 thầy mới chính thức về đây để trụ trì, là vị tăng khai sơn đầu tiên ở trên núi Tản Viên này. Ngôi chùa trước đây đã có hàng nghìn năm từ thời nhà Lý, nó chỉ là một gọi là một ngôi chùa thì cũng đúng, mà gọi là một cái am thờ Phật thì cũng đúng, vì nó rất là nhỏ, gọi là ngôi chùa nhưng nó rất là nhỏ, nó chưa đầy 100 mét vuông. Cho nên á, trước khi thầy về đây trụ trì thì chưa có ai lên trụ trì ở cái chùa Tản Viên này cả, mà chỉ do nhân dân tín đồ Phật tử thập phương xây dựng lên để thờ Phật cùng với cái quần thể của Đức Thánh Tản Viên Sơn. Cho nên ngôi chùa trước đây khi thầy chưa về trụ trì, nó chỉ là mang cái tính chất là phục vụ tín ngưỡng tâm linh, đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, lễ bái cho bà con nhân dân Phật tử mà thôi. Và sau năm 1981 thì có cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, là viện chủ của chùa Hương và chùa Thầy, cụ đã về đây và cũng định cất am, đặt đá làm chùa, xây dựng ngôi Phạm Vũ Tùng Lâm Thạch Trụ để Hoằng Dương chính pháp lợi lạc quần sinh. Nhưng mà vì lúc đó cái nhân duyên của cụ, cho nên thì các cấp chính quyền ở địa phương, đặc biệt là huyện Ba Vì, lúc đó là cũng chưa mặn mà với việc là cho xây cất một cái ngôi Phạm Vũ, một cái ngôi chùa lớn ở trên núi Tản. Và ngày đó tôi nghe kể lại câu chuyện là cái bác bí thư huyện ủy từ cái thời đó có nói với thượng tọa là ở trên này chúng tôi chỉ có thờ thánh thôi, chứ không có thờ Phật. Cho nên là chúng tôi cũng quan điểm là chỉ thờ thánh cho nên không thờ Phật, vì vậy mà không cho làm chùa. Chính vì vậy, vì cái nhân duyên đấy cho nên là cụ chùa Hương, tức là tôi gọi là cụ, tức là cụ tổ đó, Giác Linh Hòa Thượng, thượng viên Hạ Thành đó, cụ không đủ duyên để xây dựng cái ngôi chùa ở đây. Nhưng mà chính cái nơi mà chúng ta đang ngồi đây, tức là nhà pháp hội này, dự kiến sau này sẽ là điện Tam Thế và là cái nơi chuyên tu của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta về lâu về dài, chính là ở chỗ cái nhà pháp hội này. Năm 2008 tôi về chủ trì chùa Tản Viên và phát triển rộng vào cái khu vực trong này. Thế năm 2012 mới mở lên trên này. Còn 09, 08, 09, 010, 11, 8, 9, 10, 11 mấy năm ấy thì chỉ có làm ở quanh quanh khu vực phía ngoài Tam Bảo, nhà thờ Tổ và ở chỗ Đại Thông Chí Thắng. Còn lên đây thì chính thức ấy, cái đợt mà rước xá lợi ấy, thì mới bắt đầu là lên để san ủi lấy mặt bằng để rước xá lợi. Nhưng mà đến năm 2012 mới chính thức là động thổ và xây dựng cái nhà pháp hội tạm thời này. Thì chúng ta biết xong 2013 thì lại dồn về khai nguyên để làm cái trụ sở Hoằng Pháp, cái trung tâm Hoằng Pháp của đạo tràng chúng ta dưới đó, cho nên trên này lại dừng lại mấy năm, cho đến năm nay 2019 thì mới lại quay trở lại hoàn thiện một số các hạng mục công trình, như là hoàn thiện nốt cái điện chuẩn đề, hay còn gọi là điện Quan Âm Thập Nhất Diện đó, và dát vàng tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, và cũng như là hoàn thiện lại cái ngôi nhà tổ. Vì cái ngôi nhà tổ ngày xưa mới lên, cái nhà thờ tổ chúng ta làm rất là tạm thời, xây bằng gạch ba vanh, lợp bằng bồ lô xi măng. Bây giờ thì thôi, cuộc sống tín đồ Phật tử nhân dân cũng khá giả hơn nhiều, họ đem tâm cúng dường công quả cung tiến thì tu sửa lại cái nơi thờ phụng cho trang nghiêm. Còn chỗ ăn chỗ ở của tăng ni thì cứ dần dần từng bước, chỗ thờ Phật thờ tổ trước đó. Còn cái chỗ tu tập của chúng ta hướng tới ở trên này cũng phải là cái nơi đạo tràng chuyên tu, cho nên chúng ta cũng phải xây dựng lại cái ngôi giảng đường này. Thế trong dự kiến, trong quy hoạch từ ngày xưa thì cái nơi đây chính là điện Tam Thế, gọi là điện Tam Thế. Quần thể của chùa Tản Viên chúng ta có mấy điểm chính. Thứ nhất là ngoài kia là Tam Bảo, hay còn gọi là Đại Hùng Bảo Điện, nơi thờ Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, và nhà thờ Tổ, giếng Quan Âm, khu ngoài nội viện, ngoại viện như vậy. Trong nội viện thì có điện chuẩn đề, hay còn gọi là điện Quan Âm Thập Nhất Diện đó, và tôn tượng Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Và tới đây thì dự kiến sẽ có thờ tháp Xá Lợi để an trí tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc bích mà chúng ta thỉnh ở Canada về đó, và thờ Xá Lợi của Đức Phật cũng như là tôn tượng bằng ngọc bích mà chúng ta sẽ dự kiến sẽ an trí ở tại chùa Tản Viên, thì sẽ thờ ở tại tháp Xá Lợi của chùa Tản Viên ở khu với dưới vườn rau đó. Ngày xưa thầy về đây đã quy hoạch từ năm 2008, nơi đó là tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật, một cái khu đất rất là đẹp, sinh khí rất là tốt, phải nói là một cái địa điểm có thể nói là sinh khí bậc nhất trong cái khu vực chùa của chúng ta này, thì chúng ta để dành thờ Xá Lợi của Đức Phật. Còn ở nơi đây tuy là tụ khí không bằng cái nơi thờ Xá Lợi của Đức Phật, nhưng mà cái nơi đây ấy, chúng ta nhìn về cái thế phong thủy thì rất là tốt. Tất nhiên chúng ta không phải là mê tín, không phải là hoàn toàn là gì, là phụ thuộc vào phong thủy, nhưng mà chúng ta cũng không thể đi ngược lại với quy luật vận hành của vũ trụ, của trời đất được, của phong thủy được. Vì vậy mà cái nơi đây á, ngày xưa thầy nhớ là thầy lên đây bắt đầu cái ngày mà khởi công động thổ chính là cái nhà pháp hội này, thì có một cái cụ già là hơn 60 tuổi, 70 tuổi gì đó, khoảng tầm đấy, thầy không nhớ rõ lắm cái tuổi cụ thể của cụ, nhưng khoảng tầm ấy, ở dưới thôn Lạc đi bộ từ dưới đó lên tận đây, đang chuẩn bị làm lễ động thổ ấy, thì cụ hất hải, cụ đi từ dưới lên, mặt mũi tái mét, xong cụ bảo là khoan, các thầy đừng vội động thổ. Thế mình tưởng là các cụ lên để phá đám hay làm cái gì đó, nhưng xong rồi mình mới hỏi thì làm sao đấy cụ có việc gì. Thế mới cụ mới bảo rằng từ từ để tôi thở tí đã, cái là lên từ dưới cái đi bộ từ dưới chân núi lên mệt quá, cụ bảo để tôi thở tí đã, thì người ta cũng chưa biết xưng là con vì người ta cũng có tiếp xúc với sư đâu, đang để cho cụ ở một tí. Thì bắt đầu cụ mới nói rằng á, hôm nay tôi nghe đấy bà con nhân dân với các Phật tử Minh Quang nói rằng có nhà sư về đây để làm lễ động thổ xây chùa ở trên này, cho nên tôi phải lên tận nơi để thực hiện cái gì, cái lời di chúc của bố tôi đã mất mấy năm trước. Thì hỏi rằng thực hiện cái di chúc đó, tôi mới hỏi di chúc cái gì đấy cụ. Thì cụ bảo là trước khi bố tôi mất mấy năm trước, tức là ông cụ tôi á, mất mấy năm trước, có dặn tôi rằng á, khi nào á, có sư về đây á, làm chùa thì phải lên và nói với sư rằng á, phải làm đúng vào cái chỗ này là để làm cái chỗ gì, cái ngôi chùa lớn nhất và là cái nơi hoằng pháp, cái nơi hành đạo tốt lớn nhất ở cái núi Tản Viên này. Thì tôi mới hỏi thì làm sao tự nhiên là ông cụ lại nói thế. Thế thì bắt đầu thì ông cụ mới bảo là bố tôi trước khi chết á, còn căn dặn đi dặn lại tôi mấy lần, bảo là nhất định bao giờ có sư đến làm chùa ở trên này, trên khu vực đền Trung núi Tản Viên này, thì phải dặn lại và lên chỉ cho cái khu đất đấy. Vì cách đây hơn 20 năm trước có vị sư ở dưới chùa Hương, thì nói là có vị sư ở chùa Hương rất là giỏi, đi lên đây và bố đã đưa vị sư ấy lên tới đây, và vị ấy chỉ vào trúng cái khu đất này. Ngày đó đứng khoảng giữa khu này, chứ không phải tận trong này là cái triền đồi đâu, khoảng giữa gần cái chỗ máy camera ấy. Đứng ở khoảng khu vực đó, đứng chỗ máy quay ấy. Và cụ nói là chính khu vực này, vị sư ở dưới chùa Hương ấy, vị nói rằng chỗ này làm chùa rất là tốt, sẽ làm cho Phật pháp là hưng long,
không chỉ ở trong cái ngôi chùa này đâu, mà khiến cho Phật giáo Việt Nam cũng được hưng long. Đó. Và cái vị sư đó nói như thế. Nhưng mà vị sư đó nói rằng á, nhưng mà tôi á, không đủ duyên để xây dựng cái ngôi chùa này. Nhưng 22 năm sau thì sẽ có người về đây để xây dựng cái ngôi chùa này. Thì lúc đó thì ông chỉ cho người ta là phải xây cái nơi, cái ngôi chùa lớn nhất, tức là cái ngôi chùa chính ấy, ngôi chùa lớn nhất, to nhất ở trong cái khu vực chùa Tản Viên này phải xây ở chỗ này. À, tức là đứng chỉ vào cái khu vực giữa giữa cái nhà pháp hội chúng ta này. Và xét lại, đây năm đó là năm 2012. Chúng ta trừ xuống là gì? 22 năm là năm bao nhiêu? Năm 2012. Năm bao nhiêu? Năm tám mấy hay chín mấy? 90 à? À, năm 90. Hôm nay bảo năm 81 là cụ lên xây trên, là lên trên đền thượng. Năm 81 là cụ xây, chỉ để xây trên đền thượng chỗ bà mát đó. À, thế còn hình như năm, đúng đến năm 2012 là đúng là 22 năm thì động thổ ở đây. À, động thổ ở đây. À, bởi vì lên nhận nhưng mà chưa động thổ trên này. À, cho nên á, đây cũng là một cái nhân duyên, một cái nhân duyên đặc biệt. Mà sau này thì không ngờ rằng á, cái người mà được cái nhân duyên chư Phật phân ngôi bổ xứ, mà chính là gì? Cái người về xây chùa chính là cháu của cụ, mà chính là người người mà cụ thì cụ thế phát cho. Thì tôi là được gì? Ngày đầu tiên xuất gia là xin vào chùa Hương để đi tu. Và vào đó thì lần đầu tiên tôi nói là có biết gì về Phật pháp đâu, chưa biết gì nhiều cả, chỉ đọc quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương có một lần rưỡi, đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương mà móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy để gì ạ, để chữa bệnh cho cha là vua Diệu Trang Nghiêm Vương đó, cảm động quá cho nên đặt quyển kinh xuống nói rằng đây là con đường mình phải đi và phát nguyện và đi tu thôi. Thế chưa biết là Phật giáo như thế nào, thế nào là Phật giáo, thế nào là giáo lý của Đức Phật cả, chẳng biết cái gì cả, chỉ có cảm động cái hành động của Bồ Tát Quán Thế Âm ở chùa Hương mà phát nguyện. Và mấy hôm sau thì lo lắng công việc gia đình, rồi hơn tuần sau và chính thức xuất gia mà thôi. Đó. Sau khi xuất gia vào chùa Hương thì được cụ tổ, tức là Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành ấy, tức là ông cụ của chúng tôi đó, cụ đồng ý cho xuất gia. Và hơn một năm sau cũng chính cụ làm lễ thế pháp độ cho gì cho tôi xuất gia. Nhưng mà thọ giới thì cụ bảo thôi nương vào đại đức ở chùa Vạn Niên là đệ tử thứ tư của tôi để thọ giới để được đi học, cho nên thì cũng y giáo phụng hành nghe theo Hòa Thượng. Và sau này thì thôi thì bạch Hòa Thượng thì cho nương vào thượng tọa ở chùa Vạn Niên để làm sư phụ luôn. Đấy. Không làm con để làm cháu, con hay cháu thì cũng như nhau cả. Ở ngoài đời chúng ta thấy nó hơn nhau một bậc về gì, về cái phẩm vị của gọi là ở thế gian mà thôi. Còn ở trong đạo của chúng ta ấy, con hay cháu hay chắt gì đấy cũng không quan trọng. Pháp tử hay pháp tôn hay là dưới đi chăng nữa cũng không quan trọng cái đó. Quan trọng là chúng ta có tu tập được hay không, và có nối thịnh được cái ánh đăng của chư tổ hay không mà thôi, có giữ được cái ánh đăng của chư tổ truyền cho hay không mà thôi. Đấy, quan trọng đối với người xuất gia của chúng tôi là như thế, chứ không phải là cứ con hay cháu phân trên phân dưới rồi sinh cái tâm gọi là kiêu căng ngã mạn, thì đấy là không phải với giáo lý đạo Phật của chúng ta, với ý của chư lịch đại tổ sư của chúng ta. Cho nên ở đây tôi nói một chút như vậy là cho chúng ta thấy này, tất cả các tăng ni, các Phật tử chúng ta đang hiện diện có mặt ở trong hội trường này, trong đạo tràng này, chúng ta phải biết rằng đây là một cái nhân duyên rất đặc biệt, một nhân duyên rất đặc biệt và rất thù thắng. Và chúng ta biết là khoảng gần 30 năm trước, tính cho đến năm 2019 này, có một vị cao tăng ở Động Hương Tích, nơi thánh tích của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tu tập, đã chống gậy lên tới đây và đã gì ạ? Và đã thọ ký chính cái mảnh đất này, mà chính cái gì ở trong cái ngôi giảng đường này. Sau này sẽ có người về để xây dựng chùa tháp và sẽ hoằng dương Phật pháp, khiến cho Phật giáo Việt Nam được hưng thịnh. Tôi thì thấy rằng mình kém phúc, kém duyên, phúc mỏng nghiệp dày, tiếng sâu tuệ cạn, cho nên có thể là chỉ dám nói rằng về đây để gọi là cái người đặt viên đá đầu tiên thôi, đặt cái nền móng đầu tiên thôi. Chứ còn thì bảo tôi thì làm hưng long Phật giáo Việt Nam thì chắc chắn là không phải rồi, vì tôi không có đức hạnh, cũng không có trí tuệ, mọi cái đều gì ạ, đều khuyết kém, đều yếu, cho nên không thể nào mà nói rằng tôi có thể làm cho Phật giáo Việt Nam hưng long được. Và mong rằng qua cái nền tảng này, cái hòn đá này đặt móng ngày hôm nay, cái nền tảng ngày hôm nay, sau này sẽ xuất sinh ra các vị đệ tử, hay là các vị đệ tử của đệ tử tôi sau này chẳng hạn, có thể học hành đến nơi đến chốn, tu tập tinh tấn, giới luật trang nghiêm thanh tịnh, công đức lớn lao, đem giáo lý của Phật tổ để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, khiến cho Phật giáo Việt Nam được hưng thịnh, thì nhờ vào các vị hậu bối vậy. Còn tôi thì chắc chắn là không phải rồi. Tôi chỉ là cái người gọi là gieo duyên đặt nền móng mà thôi. Còn xây dựng lên những ngôi nhà bảo sở, lâu đài điện các của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ở tại nơi đây để hoằng pháp lợi sinh ấy, thì phải nương một cái đức của chư Tăng sau này. Dù sao đi chăng nữa thì tất cả tăng ni Phật tử, thầy trò chúng ta có cái nhân duyên với nhau ngày hôm nay ở tại hội trường này, chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái gì, một cái đại phúc đức, một cái đại nhân duyên, khiến cho chúng ta được gì ạ, được đặt những cái hòn đá đầu tiên cho cái sự nghiệp tu tập chính pháp. Trước là để gì ạ? Là báo đáp Phật ân. Sau là gì? Là độ mình, độ người, để làm cái nền tảng vững chắc cho các vị tăng ni và Phật tử sau này kế tục cái sự nghiệp kế tổ truyền đăng ở cái ngôi Đại Già Lam này. Bây giờ thì chúng ta gọi là đang bắt đầu xây dựng gọi là Tiểu Già Lam, dần dần đến Trung Già Lam, dần dần cho mới đến Đại Già Lam. Thế nào là Tiểu Già Lam? Tiểu Già Lam tức là gì? Một ngôi chùa nhỏ, ít tăng ni tín đồ Phật tử tu hành, gọi là Tiểu Già Lam. Trung Già Lam là một ngôi chùa gì ạ? Ở cái cũng không lớn cũng không nhỏ, vừa vừa, có thể dung chứa được 5-10 hoặc 1-20 vị sư, một vài trăm Phật tử về lễ bái và tu tập, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, cầu giải thoát giác ngộ đời này hoặc đời sau, vân vân. Thế đó là gọi là Trung Già Lam. Còn Đại Già Lam hay còn gọi là gì, hay là còn gọi là Đại Tùng Lâm đó. Chứ Già Lam là chỉ cho gì? Chỉ cho chốn thờ Phật chung, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, chùa. Việt miền Bắc chúng ta gọi là chùa, Việt Nam chúng ta phần lớn gọi là chùa, tên chữ Hán gọi là tự, Việt Nam chúng ta tiếng Việt chúng ta gọi là chùa đó, phổ thông gọi là chùa. Nhưng ở trong hiến chương giáo hội bây giờ công nhận gì? Ngoài chùa ra thì có tịnh xá, có tịnh thất, có niệm Phật đường, có chùa, chùa này, tịnh xá này, tịnh thất này, niệm Phật đường này. Nhưng mà chùa thì là cái từ chỉ chung, như gọi là già lam. Già lam là chỉ cho những ngôi chùa uy nghi, trang nghiêm và dung chứa được nhiều tăng ni Phật tử đến đó để tu học, gọi là già lam. Những cái ngôi chùa cổ kính mà có gì ạ, có hình bóng của chư Phật, chư Tổ, Bồ Tát Tái Lai, rồi các vị tổ sư đức hạnh viên mãn, danh tiếng lẫy lừng, các ngài đã trụ trì và hoằng pháp lợi sinh một đời ở đó, đó nơi đó gọi là già lam. Còn đại già lam á là chỉ cho một cái tổ đình, một cái nơi tùng lâm thạch trụ có rất nhiều những tăng ni Phật tử thường lui tới an trú để tu hành, và tu hành chuẩn mực, tu hành đúng chính pháp á, chứ không phải là tăng ni nhiều để ngồi đó để hưởng thụ cái thành quả mà gì ạ, của đàn na tín thí họ cung kính cúng dường đâu, không phải, cũng không phải là một cái nơi để cho Phật tử thập phương và quan nhân dân thiện nam tín nữ lui tới chảy hội mầm đến đó để lễ bái cầu xin khấn khứa đâu, không phải. Nơi tùng lâm thạch trụ, đại tùng lâm thạch trụ hay là đại Đà Lam, nơi đó là chỉ cho một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh uy nghi, và đặc biệt là gì? Nơi đó là cái nơi hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, tăng ni thì đoàn kết hòa hợp thanh tịnh để tu hành, Phật tử cũng vậy, đoàn kết hòa hợp thanh tịnh và tinh tiến cầu học chính pháp và tu hành đem lại lợi ích cho bản thân. Ngõ hầu mong cầu là một đời được liễu thoát sinh tử, đới nghiệp vãng sinh, nếu như hành giả tu theo tịnh độ của chúng ta này. Vì là người tiên phong đặt cái nền móng cho cái ngôi Già Lam này, mong rằng sau này nó sớm này trở thành một ngôi đại Già Lam, một ngôi đại Tùng Lâm của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung, đào tạo ra những tăng ni, những Phật tử có đạo hạnh, có đức độ, có trí tuệ, có tâm huyết, nhiệt huyết để hoằng pháp lợi sinh, đem chính pháp, đem đạo vào đời để độ đời thoát khổ. Đó. Cho nên á, với cái sứ mệnh là gì? Là sứ giả đặt những cái viên đá, những cái nền tảng đầu tiên. Cho nên á, chúng tôi cũng phải, tuy là mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, giới đức thì thô lậu, nhưng mà cũng chẳng thể vì những cái đó mà mình lười biếng, chỉ có biết ăn biết ngủ, chỉ có biết ăn biết hưởng thụ mà không biết tu á, thì không xứng đáng để làm cái bậc tiên phong đặt cái hòn đá đầu tiên cho một cái chốn đại Già Lam, đại Tùng Lâm, như là Cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương hơn 20 năm trước, tính cho đến nay là gần 30 năm nay, ngài đã gì? Ngài đã tiên đoán 22 năm sau sẽ có người về đây dựng đất làm am xây chùa, hoằng pháp lợi sinh, khiến cho Phật giáo Việt Nam á được hưng thịnh, được rạng rỡ, À. Xét ra quả thật đúng như vậy, 22 năm sau có người về xây chùa thật. Và cái ngày động thổ chính là cái ông cụ ở dưới thôn Lặt chống gậy lên đây nói với tôi rằng sợ các thầy làm không đúng chỗ. Vì trước khi bố tôi mất, bố tôi dặn đi dặn lại 2-3 lần là gì? Phải chờ cho gì có sư lên đây xây chùa, phải lên phải nói bằng được với sư là có cái sư ở dưới chùa Hương nói như thế. Người ta chỉ gọi sư thôi chứ người ta không gọi là hòa thượng, cũng không gọi là thượng tọa, người ta gọi là sư thôi, sư ở chùa Hương. Và vị sư rất giỏi ở chùa Hương thì tôi mới xét ra thì gì, thì hóa ra là chỉ có gì ạ, có cố viện chủ chùa Hương là cụ của chúng tôi đó, cố hòa thượng thượng viên Hạ Thành đó. Và ngài đích thân năm 81 hay 82 gì đó, tôi không nhớ rõ cái đích năm, nhưng mà cái năm đó cụ lên cắm ở trên đền thượng. Và một thời gian sau á, cụ còn cắm cái đền thờ Bác Hồ á, chính là hòa thượng cắm á. Ngày xưa bác Sinh Hùng á, bác Nguyễn Sinh Hùng là bộ trưởng bộ tài chính á, là cháu của chủ tịch Hồ Chí Minh nhé, đó là cháu đấy nhá. Bác Nguyễn Sinh Hùng á, là cháu của cụ á, thì khi đó còn đang làm bộ trưởng bộ tài chính lên đó để cùng với các lãnh đạo từ trung ương cho đến tỉnh Hà Tây, ngày đó còn tỉnh Hà Tây, lên để xây dựng cái đền thờ Bác ở trên cái đỉnh Vua, chính là cố Giác Linh hòa thượng viện chủ chùa Hương thượng viên Hạ Thành cắm cái hướng ấy, cắm cái hướng ấy. Đó. Nhưng mà khi xây dựng á, tôi biết là khi xây dựng á thì vướng một cái hoàn đá, thế là cái đội xây dựng, cái đội thợ xây á, nó tự là gì, tự ý nó chỉnh đi là gì, là mấy độ. Chứ còn cụ cắm là cắm chuẩn. Tôi nghe là cụ cắm chuẩn cái độ, cụ nói xây dựng xong thì mọi việc tốt lắm, cái người đứng lên làm rất là tốt. Nhưng trong khi xây á thì lệch đi mấy độ. Cho nên khi xây dựng xong á, tôi nghe câu chuyện mà đúng là cũng ly kỳ, nhưng mà nói là không tin cũng không được. Xây dựng xong một cái thì bác Sinh Hùng lúc đó thay mặt cho Bộ Chính trị đại diện, gọi là thừa ủy quyền của các cụ ở Bộ Chính trị, đem dâng cái bát hương về đó bắt đầu để thờ. Nhưng cái bát hương ấy thì lại nó bé. Thế là lúc đó cái bác bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây nhà mình bây giờ thì nghĩ rằng cái ngôi đền này được xây dựng ở trên tỉnh nhà mình là cái người to nhất tỉnh rồi, cho nên lên chỉ mấy bác kiểm lâm, là hỏi là tôi nghe mấy anh em nó kể lại bát hương ai đây mang lên đây, thì các vị bảo là dạ, thưa bác là gì, bát hương của các bác Sinh Hùng bác mang về. Thế bảo ôi bát hương này bé quá, để vào đây không nhìn không đẹp, cho nên là bảo mang cái bát hương kia ra để ở ngoài cái cây hương. Các vị lên trên đền Bác bây giờ ra bên tay trái có cái cây hương bé bé đó, mang cái bát hương nhỏ ra đặt ngoài đấy. Xong liền là gì, đem một cái bát hương to thay thế vào đấy. Mấy hôm sau không biết có lý do gì á, cho nghỉ công tác luôn. Chỉ mấy hôm sau thôi, không biết vì lý do gì nhận quyết định là nghỉ công tác, không được làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tây nữa. Chúng ta thấy xong cái vụ đó thì biết rằng là cũng cái ngôi đền đã xây để chạch đi mấy độ và cũng được xử lý lại bằng cái về mặt tâm linh đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên ở đây cái núi Tổ này làm đúng ấy, thì công đức vô lượng, mà làm sai ấy, thì họa gì ấy, cũng không nhỏ đâu. Chính bản thân tôi ngày xưa mới về đây năm 2008 về 2009 xây cái nhà thất ấy. Bình thường ngày xưa thì cũng học được một chút bọc vạch phong thủy, nhưng mà đi lên đây thì với người ta thì mình là rất là kỹ, nhưng với bản thân thì nghĩ là thôi, phong thủy chỉ dành cho những người ở tại gia thôi, mình đi tu rồi học đạo xuất thế rồi phong thủy thì có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Ngày đấy cũng ngông nghênh như thế, cho nên đã ngủ đêm. Xong rồi dậy sáng nghĩ là thôi mình cần phải có một cái thất để vừa tu vừa tiếp khách. Cho nên nghĩ như vậy, sáng ra một cái là gọi chú thợ, gọi mấy chú thợ ra là thôi ra chỗ này, đứng thấy chỗ này, ngó lên ngó xuống thấy chỗ này nó bằng phẳng, cho nên cắm cái chỗ này, bảo cho các chú động thổ chỗ này làm cái thất cho thầy. Xây cái thất, xây cái thất ở dưới gốc bồ đề, ba cái miếu đó, miếu Sơn Thần, miếu Thủy Thần, miếu Thần Tài đó. Tôi làm ba cái miếu đó sau này đó, và cái thất của tôi ở dưới cây bồ đề, ở dưới giữa ba cái miếu ấy. Xây dựng mấy tháng thì xong, xây hai tầng, tầng dưới tiếp khách, tầng trên thì vừa ở vừa tu, vừa cái tịnh thất tu nữa, và phòng ở bên cạnh nữa. Xây xong, ví dụ là mai lên ở này, chọn ngày chọn lành tháng tốt là mai để chuyển lên nhà thất để ở, vì ngày xưa vẫn ở tạm cái thất lá ở chỗ cái cây gạo bên cạnh bên tay phải của nhà tổ bây giờ. Thế bảo mai chuyển lên thì bắt đầu từ khai nguyên lên, từ khai nguyên lên thì ở, thì lên thì tối hôm đấy cái tự nhiên cái cầu thang á nó sập, nó không cho mình lên nữa, nó sập, tự nhiên nó sập cầu thang, mà làm rất là chắc, làm rất kỹ, tự nhiên cầu thang nó sập, mà thậm chí dưới còn xây chống thế nữa mà tự nhiên nó sập. Thế là lên không có lối lên ở, thì mới hỏi ra thì một cái chú quản công, thế là cái chú trông nom thợ ở đây ấy, thì đêm hôm đấy, chập tối hôm đấy, thế là chập tối hôm trước ấy, hôm sau tôi lên ở, thế là ngày mai tôi lên ở, thì chập tối hôm nay này, chú lên thì hai con rắn ở trong đó, một con rắn trắng và một con rắn đen. Thì chú ấy đập chết con rắn trắng, con rắn trắng to như nắm tay này này, đập chết con rắn trắng và đem ra thịt ăn với nhau. Nó lại, con rắn nó lại ở không biết ở đâu, tự nhiên nó lại leo lên tầng hai, nó ở và trúng ở trong cái thất của tôi ấy. Ở đấy chú lên cho nhìn thấy hai con, một con trắng một con đen, liền là đập chết con rắn trắng. Con rắn đen hình như nó chạy được hay như thế nào thì nghe các chú kể lại thì không nhớ rõ, nhưng mà con rắn trắng, con rắn to nhất, con rắn trắng ấy, to bằng cổ tay này này, đấy là đập chết xong đem thịt ăn với nhau. Cho nên á, tối hôm đấy cái cầu thang này gãy đổ và tôi lên ở nhà, thì cầu thang gãy rồi có leo được nữa đâu, không lên được nữa, không lên được nữa, cho nên lại phải gì ạ, tối đi về khai nguyên. Về khai nguyên thì lọ mọ thế nào á, vừa về tới bà Tuyết và bảo thầy ơi, thầy con vừa nấu nồi cháo, vừa nấu bát cháo, thế phải đói đói thì ngày đó thì không ăn cơm tối mà, nhưng mà hôm đấy đói quá thì bảo là con nấu bát cháo thì thầy húp bát cháo đi. Thế là thôi, thế nghe vui vui miệng, thế là húp bát cháo. Bát cháo thì không ngờ bà lại nấu gì ạ, bát cháo nấu đường thốt nốt. Đường thốt nốt thì nói gì ạ, tính của nó là tính gì, tính lạnh, tính mát. Nó mát, nấu đường thốt nốt nhưng mà lại cho gì ạ, cho lá tía tô vào. Cho lá tía tô vào, tía tô thì nó tính gì, tính hàn, tính nóng. Nó tính nóng, cho nên là nóng với lạnh nấu với nhau, húp xong một cái thì thôi gì, miệng nôn trôn tháo gì, cả đêm hôm đó mất sức. Và các vị biết từ cái mất sức đó thôi, nó cứ quặt quẹo cho đến gì 6 tháng trời tôi phải đi viện. 6 tháng trời nó đi viện, nó chả khám ra bệnh gì cả, nó cứ thế, thuốc thì gì kháng sinh truyền vào, rồi thuốc bổ truyền vào, rồi nước truyền vào, cứ nát hết cả hai tay ra, nhưng mà vẫn không tìm ra cái bệnh gì cả. Thế là một hôm mà chú Phật tử đến nói với tôi, thầy ạ, con nghĩ là thầy nên xem lại xem cái chỗ xây dựng trên tản viên, xem cái nơi núi tổ rất là linh thiêng, xem sợ thầy đào bới thì có cái gì không. Thế mình bảo là lúc đầu còn bảo ôi giời, chúng tôi xuất gia rồi có cái gì nữa, xuất gia rồi mà còn gì, không quan trọng cái đó. Thế xong rồi chú bảo không, thầy cứ phải xem lại xem, kiểm tra lại xem. Các thầy tuy xuất gia rồi ấy, nhưng mà gì ạ, mình chưa phải là thánh, chưa phải là Phật, là Bồ Tát, cho nên biết đâu được. Thôi thầy cứ kiểm tra, cho người kiểm tra đi. Thế tôi đang ốm, đang đi viện, chú ấy ra thăm tôi về viện. Thế thì tôi bảo thì thôi, tôi thầy đang vội thì chú thì nhờ cái chú phong thủy chú lên chú xem như thế nào. Chú lên lò dò, chú mò đúng vào cái thất của tôi, chú bảo thầy hỏng rồi, cái chỗ này á hỏng rồi, chỗ này thầy xây đúng vào cái chỗ mà cái long mạch nó lớn nhất. Long mạch đây không phải là long mạch tốt, mà long mạch ở đây nó xoáy cho nên gì, nó rất là xấu, ở vào thì cái sức khỏe của thầy không tốt đâu, có thể mà ở lâu có thể bị đột tử ấy. Cái một cái trường, nó gọi là cái trường rất là xấu, nhưng mà cái trường rất là xấu. Cũng trang vị nói là may gì cái phúc của thầy lớn, nếu mà không thầy ở đây thì một thời gian có khi thì thầy hỏng mất. Cái phúc thầy lớn cho nên thầy chưa kịp ở, như thế vậy là Phật Bồ Tát là cứu thầy, cho nên chú ấy nói thế, chú nói Phật Bồ Tát cứu thầy cho nên mới gì thầy mới không ở, chứ thầy ở đây có khi gì nhẹ thì có ốm đau bệnh tật, nặng thì có gì đột tử mà chết rồi. Ở vào cái trường khí về phong thủy học ở vào cái trường khí rất là xấu, rất xấu. Giống như mình vì mình đi cuốn vào một cái vòng xoáy của mình, bơi qua cái con sông, nhưng mà mình về gì mình bơi qua trúng cái dòng xoáy thì mình không đủ sức khỏe thì nó sẽ cuốn vào đây sẽ chết thôi, chết đuối thôi. Đấy, cái trường của phong thủy nó cũng tựa như là một cái dòng xoáy. Những cái trường phong thủy này là cái dòng xoáy vô hình đó, ở nơi đó là cái dòng xoáy vô hình rất là xấu. Cho nên sau khi nghe vị nói như vậy thì mình mới ngã ngửa ra rằng hóa ra là người tu mà chưa phải là thánh nhân, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Hán, chưa phải là Phật á, thì mình vẫn còn một phần nào bị cái chi phối gì ạ của quy luật vận hành của gì ạ, của khí thế gian, tức là của trời đất á, của phong thủy đó, vân vân, mình vẫn chưa thoát ra được. Cho nên thôi, từ giờ trở đi là cần phải cẩn thận hơn, cần phải cẩn thận, kể cả gì là mình là người tu cũng phải cẩn thận. Vì vậy mà tôi đã quyết định là đập bỏ cái nhà thất đấy đi, trả lại thì cái nguyên hiện trạng như cũ, đập bỏ hết và xây ba cái miếu lên đó, sơn thần đó, thủy thần đó, và thần tài đó, để tạ cái tội gọi là quay thường ấy, quay thường sơn thần thổ địa. Tôi nghĩ rằng mình là sư rồi cho nên là làm thế nào cũng được. Chả mọi khi đối với người ta thì xem rất kỹ, đối với các Phật tử ấy, hay là các chùa nào nhờ thì ngày xưa cũng có một số các chùa nhờ đến cắm xây dựng tam bảo, hay là nhà tổ, nhà khách, nhà bếp vân vân, rào giếng vân vân, vẫn hay đến xem cho người ta thì rất là kỹ. Nhưng mà với bản thân mình nghĩ là thôi, mình là người tu rồi, không chấp làm gì. Cho nên đêm ngủ để nghĩ tới sáng ra cái là ra chỉ ngó ngó cái chỉ thấy đất bằng cái là cắm thôi. Nhưng mà đấy, tí nữa thì bị cái đại họa. Đấy cũng là một cái bài học, có thể nói là một bài học xương máu đối với gì, đối với cá nhân tôi. Cho nên sau này ở đây ấy, hết đời của tôi đến đời các sư mà ở đây ấy, ai làm cái gì thì cũng phải cẩn thận hết sức, đặc biệt là liên quan tới đào bới, đặc biệt liên quan tới đào bới ở cái núi này. Đào bới để xây dựng phải hết sức cẩn thận, nghiên cứu cho thật kỹ, không biết thì phải nhờ người họ hiểu biết về cái đó đến họ chỉ bảo cho, thì làm được tốt, mọi cái nó trợ duyên rất tốt thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật không quan tâm đến cái đấy nhé, có đấy. Tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà ngày xưa Đức Phật ở Tinh Xá Trúc Lâm gặp được Điều Đạt Tu Đạt tức là trưởng giả các cô độc đến để thỉnh Đức Phật sang nước của ngài ấy để hoằng pháp, và các trưởng giả các cô độc đi chọn đất phải mời cả Tôn giả Xá Lợi Phất đi đó. Mà Tôn giả Xá Lợi Phất thì chúng ta biết là một vị thánh tăng A La Hán, gọi là trí tuệ đệ nhất trong tất cả các đệ tử thanh văn A La Hán của Đức Phật. Mà đặc biệt là gì? Ngài còn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất và Tu Đạt đi tìm đất để xây dựng Tinh Xá cúng Phật chứ không phải không đâu. Và sau này đi tìm hoài thì mới được cái nơi, cái Tinh Xá, nơi vườn của ông Thái tử Kỳ Đà đó, và Tu Đạt mới mua chỗ đó và xây dựng Tinh Xá. Mà xây dựng cái khu vực đó chính là Tôn giả Xá Lợi Phất là người gì ạ, cắm đất xem hướng và xây Tinh Xá. Cái nơi ấy chúng ta biết là nơi đấy nó gắn liền với các Phật tử, tăng ni Phật tử tu hành tịnh độ chúng ta ở cái điểm nào. Nơi ấy chính là nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Nơi đấy là nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà. Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên mà. Đó, Phật thuyết kinh A Di Đà tại đó. Chúng ta biết bộ kinh A Di Đà là một bộ kinh vô vấn tự thuyết. Một cái bộ kinh không ai ở trong hội chúng biết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cả, do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cái lòng đại từ đại bi thương xót vô lượng vô biên, cho nên ngài mới gì ạ, ngài nói ra. Chúng ta nói ở trong chúng không có ai biết thì cũng không đúng, biết nhưng mà gì, nhân duyên gì chưa đến, cho nên Phật chưa nói, các đệ tử không dám nói. Bồ Tát Quán Thế Âm biết không? Có. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài là người ở gì ạ? Ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà mà. Thì trong pháp hội gì ạ? À, Đức Phật thuyết kinh A Di Đà có Bồ Tát Quán Âm không? Có. Có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Có các vị Bồ Tát đấy. Nhưng đặc biệt là Quán Âm Thế Chí, chúng ta biết là hai vị Bồ Tát gì ạ? Đại Bồ Tát Tả Hữu, tức là hai bộ vị Bồ Tát quan trọng nhất của Đức Phật A Di Đà, hộ pháp mạnh nhất cho Đức Phật A Di Đà, công đức lớn nhất sau Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại sao Quán Âm Thế Chí không biết? Có biết. Nhưng mà gì ạ? Thầy không nói, ai tự nhiên trò gì ạ? Trò dám nói, tự nhiên trò lại đi dám nói gì? Bạch Đức Thế Tôn, con gì ạ? Có sư phụ con ở bên Tây Phương Cực Lạc á, công đức vô lượng vô biên độ khắp chúng sinh mười phương thế giới, tại sao Đức Thế Tôn không khuyên mọi người đi sang đấy? Có dám không? Làm sao dám? Ví dụ bây giờ các đệ tử, các sư ông, các sư cô, sư bác hay các Phật tử chẳng hạn, tự nhiên là dò lên bạch thầy trong pháp hội này lên nói gì? Bạch thầy, con biết một cái này hay lắm mà chỉ có con mới biết thôi. Có dám không? Không dám. Biết mười mươi khi mà thầy chưa nói thì cũng để trong lòng thôi. Bao giờ nhân duyên đến thì bảo mình nói mình mới nói. Nhưng Đức Phật đâu có bảo ai nói. Đức Phật hỏi hàng đệ tử Thanh Văn. Hàng đệ tử Thanh Văn thì tuyệt nhiên không ai gì biết rằng ngoài thế giới Xá Bà này, cùng cái gì ạ, cùng cái thế giới Hải Vi Trần ở tầng thứ 13 này, có gì? Có cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi ấy có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp và độ chúng sinh thọ mạng vô lượng vô biên, độ chúng sinh vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta thấy nhân duyên đến, nhân duyên chín mùi Phật mới thuyết kinh A Di Đà. Đây chính là một bộ kinh đầu tiên trong lịch sử Phật giáo của chúng ta, Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sau này nhân duyên gì chín mùi nữa, muốn giảng rộng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì ở tại thì núi Linh Thiếu, Đức Phật thiền định và vào trong gì ạ, trong lao ngục nói kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy, là vợ của Đức Vua Tần Bà Sa La và là mẹ của gì ạ, của Vua A Xả Thế sau này. Đó. Cho nên chúng ta thấy rồi sau này nữa có thể là gì ạ, vài năm sau, thậm chí chục hơn chục năm sau, Đức Phật gì muốn giảng rộng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, kinh A Di Đà ngài nói vắn tắt quá, cho nên nhiều người gì ạ, còn chưa hiểu được rõ ràng hơn, minh bạch hơn, cho nên chưa khởi được cái phát, khởi được cái tâm đại bồ đề cầu sinh Tây Phương nhiều, cho nên Đức Phật gì sau này thì giảng thêm về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nó lại thâm sâu quá, màu nhiệm quá, chỉ dành cho những bậc cái căn khí đại thừa, tức là cái có căn cơ đại thừa, có bậc có trí tuệ, có niềm tin vững chắc và có trí tuệ rộng lớn, sắc bén và có cái gì, có cái sức tu tinh tấn thì mới có thể tu tập được theo 16 pháp quán trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cho nên tôi nghĩ rằng một thời gian sau, khi mà Đức Phật gì ạ, muốn giảng rộng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài mới nói gì? Ngài mới nói ra kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tức là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh á. Đó, tức là mình nói là mình nói vắn tắt là gì? Là kinh Vô Lượng Thọ đó. Cho nên kinh A Di Đà vì sao là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói ở Tây Phương Cực Lạc? Vì bộ kinh đấy gọi là bộ kinh vô vấn tự thuyết, không ai biết mà gì ạ? Tự Đức Phật nói ra. Còn bộ kinh gì ạ? À, bộ kinh gì? Quán Vô Lượng Thọ á. Đến khi đó là mọi người đã biết rồi. Nhưng mà biết còn gì ạ? Vì Đức Phật nói kinh A Di Đà vắn tắt quá cho nên nhiều người chưa gì, chưa rõ. Vì vậy mà bà Vi Đề Hy ở trong gì lao ngục do A Xà Thế nhốt á. Ở trong đó bà thì bà khởi cái tâm là muốn gặp Đức Phật lần cuối và nghe bài pháp cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay lìa đời với đứa con bất hiếu hại cha nhốt mẹ ở trong gì, ở trong tù. Đức Phật ngồi thiền trên núi Linh Thiếu, biết được á, bà Vi Đề Hy vợ của vua Tần Bà Sa La, một vị đại thí chủ có cái tâm rất là gì, cung kính mộ đạo. À, và nhất tâm gì học Phật tu Phật à, theo Phật, cho nên á, nay không may gì, gặp đứa con đại nghịch bất hiếu giết cha hại mẹ nhốt mẹ trong lao ngục, mẹ gì do gì à, Vi Đề Hy do thương chồng tức là vua Tần Bà Sa La đó, cho nên á, tuyệt thực không ăn không uống để đi theo chồng, nhưng trước khi á, hơi thở còn gì còn thoi thóp. Cho nên có ngồi ngay thẳng hướng về núi Linh Thứ và khởi cái tâm muốn gì, muốn được Đức Phật đến đây để thuyết cho mình nghe Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật lần cuối, nghe thấy Đức Phật nói một lần cuối. Nhưng mà bà thì vừa nguyện nghĩ như thế xong thì lại nghe bà lại thì lại khởi ra cái tâm rằng Đức Phật là bậc tôn quý, bậc tôn kính, trời người đều gì ạ, đều kính ngưỡng, các vị đại quốc vương rồi nhân dân nó đều gì đều sùng bái. Nay chẳng có lý nào Đức Phật lại vào trong tận cái long lao ngục ẩm thấp này để gặp mình và độ cho mình cả, vì mình đang bị nhốt trong ngục này thì chắc chắn là Phật sẽ không đến rồi. Cho nên bà khởi cái tâm này thoáng buồn, nhưng mà dù sao bà vẫn hướng về núi Linh Thiếu, nơi Đức Phật đang gì đang ở đó để đỉnh lễ. Bà vừa lễ xong ba lễ thì tự nhiên gì thấy Đức Phật gì đứng ở ngay trước mặt bà rồi. Chúng ta biết Đức Phật dùng cái gì để vào đấy? Đức Phật dùng thần lực để vào ấy. Chính thân của Ngài vẫn ngồi thiền trên núi Linh Thiếu, nhưng mà Ngài dùng thiền định, dùng công đức để gì ạ? Để phân thân và đi vào đó để độ cho Vi Đề Hy. Vi Đề Hy thì lễ xong ba lễ ngẩng mặt lên thấy gì? Thấy Đức Phật ở trước mặt mình, cho nên bà vui mừng phấn khởi hoan hỷ. Và Đức Phật ôn tồn hỏi thăm sức khỏe của bà. Rồi á, bà nói lên cái tâm nguyện của mình á, trước khi mất muốn nhìn thấy gì kim thân của Đức Phật một lần cuối, và muốn nghe thấy gì vài lời huấn thị của Đức Phật một lần cuối. Và Đức Phật gì ạ? Ta hoan hỷ nhận lời và thuyết một bài pháp ngắn cho Vi Đề Hy nghe về sự khổ không vô thường vô ngã. Và đặc biệt Đức Phật gì dùng cái thần lực của mình thì hiện ra cảnh tịnh độ khắp mười phương cho bà Vi Đề Hy nhìn thấy, và chọn lấy một cái thế giới để gì ạ? Để sau khi xả bỏ báo thân ở trong lao ngục này, để thần thức của bà được vãng sinh về đó. Sau khi nương vào thần lực của Phật, nhìn thấy cõi tịnh độ khắp mười phương thế giới, thì bà phát nguyện là chọn cái cảnh, cái thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. À, bà thấy là bà chọn này. Sau khi bà chọn, khi đó Đức Phật mới gì? Mới thuyết gì ạ? Thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, dạy bà 16 pháp quán. Bà quán gì trong 3 ngày thuần thục 16 pháp quán ấy, và bà tự do tự tại vãng sinh thượng phẩm thượng sinh về gì? Về Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm cái tấm gương cho những tăng ni, cho những Phật tử tu theo tịnh độ chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, vọng tưởng thì bời bời, cho nên nó ngồi vào á, quán hơi thở còn chẳng quán được, là đúng không? Quán hơi thở đến từ 1 đến 10 á, thì có khi nó chạch đi đâu không biết. Đếm đến 5 á, nó chạch đi mất rồi. Đếm đến 7, 8 nó chạch đi mất rồi. Cho nên quán hơi thở còn chẳng được, huống chi là 16 pháp quán. Theo như bà Vi Đề Hy, 16 pháp quán đấy, quán đầu tiên là quán gì ạ? Quán mặt trời, chuẩn bị lặn xuống dưới gì? Nó treo lơ lửng chuẩn bị lặn dưới gì? Dưới cái ngọn núi ở phía tây à. Không phải quán dần dần cho đến gì? Quán để thấy thân Phật A Di Đà to lớn, rồi thấy cảnh giới Tây Phương, rồi thấy mình vãng sinh về đó à, vân vân à, 16 pháp quán các vị sẽ tìm đọc ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, sẽ thấy được 16 pháp quán đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ từ từ đã, hành trì theo cái phương pháp dễ Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà và trong kinh Vô Lượng Thọ đó gì? Đó là phương pháp chỉ danh. À, phương pháp tu tập theo pháp môn tịnh độ có quán tưởng, quán tượng, thật tướng và chỉ danh niệm Phật. À, đấy là gì? Đấy là có 4 cái gì? Cái pháp tu về tịnh độ đó gì? Thứ nhất là gì? Quán tưởng, tức là 16 pháp quán đó. Thứ hai là gì? Quán tượng. Quán tượng là sao? Tức là chúng ta ngồi trước bức tượng Đức Phật A Di Đà, chúng ta nhìn, nhìn thật kỹ. Chúng ta quỳ, chúng ta ngồi hay là chúng ta đứng trang nghiêm, chúng ta nhìn không quan trọng, chiêm bái cho thật kỹ đi. Xong rồi chúng ta gì ạ? Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta gì? Chúng ta quán. Mà gì? Nhắm mắt lại chúng ta vẫn thấy gì ạ? Thấy tượng của Đức Phật đứng hay Đức Phật A Di Đà ngồi gì trước mặt chúng ta y như thế, bao giờ thấy thuần thục như thế, mở mắt ra cũng thấy, hoặc là nhắm mắt lại cũng thấy. Không có tượng Phật chúng ta gì muốn thấy gì cũng quán được, cái tượng ấy thì hiện lên trước mặt chúng ta, nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, thậm chí đi ngủ chúng ta muốn thấy cũng thấy à, muốn tắm rửa, muốn ở bất cứ chỗ nào chúng ta muốn thấy thì cũng thấy, chúng ta quán được như thế, gọi là quán tượng niệm Phật, thuần thục được như thế, gọi là thuần thục được pháp quán tượng niệm Phật. Còn thật tướng niệm Phật là gì? Thật tướng niệm Phật thì chúng ta phải hiểu được rằng á, A Di Đà Phật với tâm ta không hai không khác, giống như trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Quốc Sư Trung Phong Minh Bổn á, ngài nói gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, tịnh độ là phương này, phương này chính là tịnh độ đấy. Đó là thật tướng niệm Phật. Chúng ta hiểu được rằng á, tâm ta cũng chính là gì? Là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta. Ta với A Di Đà Phật vốn không hai không khác. Như thế thì chúng ta sẽ không gì, không khởi phiền não tham sân si. Chúng ta luôn luôn được thanh tịnh ở trong chính niệm. À, như vậy có khác gì A Di Đà Phật đâu? Nhưng mà khó lắm. Thật tướng niệm Phật đâu phải khó đâu. À, xin lỗi các quý vị, đâu phải dễ đâu. Đây là chỉ cho các bậc gì ạ? Pháp thân đại sĩ, Phật Bồ Tát tái lai. À, dùng cái lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh để thì hiện tái lai để giáo hóa độ sinh á, các ngài mới thành tựu được pháp tu này. Chúng ta bây giờ nếu mà ai mà bảo rằng con á hay là tôi á tu hành đạt được cái pháp gọi là thật tướng niệm Phật tam muội rồi á, vọng thuyết. Đến hòa thượng Tịnh Không ngài thì niệm Phật mấy chục năm nay. Mà ngài nói là gì? Nhìn cái đồng hồ cũng là A Di Đà Phật. Nhìn cái cốc cũng là A Di Đà Phật. Nhìn cái mic cũng là A Di Đà Phật. Nhìn tờ giấy cũng là A Di Đà Phật. Rồi nhìn thấy bất cứ gì chúng sinh nào trước mặt ngài, ngài cũng đều thấy là A Di Đà Phật. Nhưng mà ngài gì? Chưa dám nói là gì? Ngài chứng được thật tướng niệm Phật tam muội. Mà ngài chỉ nói gì? Gọi là mới đạt được cái công phu gọi là niệm Phật thành phiến mà thôi. Thành phiến là phiến, là từ phiến là từ Hán. Phiến là gì? Là mỏng. Phiến là gì? Là tờ giấy. Tức là cái niệm Phật của gì? Công phu niệm Phật của ngài, ngài nói là gì? Mới đạt được thành phiến mỏng như tờ giấy này. Nhiều tờ giấy gộp lại thành một gì ạ? Thành một quyển vở, thì một quyển sách à, mà thôi. Thế chưa thể nào mà gì? Ngài chưa nói là ngài đạt được niệm Phật tam muội. Ngài mới chỉ nói là niệm Phật đó, may chăng họa là đấy mới được quả niệm Phật thành phiến đó, không đơn giản. Cho nên đó, cái pháp quán tưởng khó, quán tượng thì cũng khó, thật tướng thì khó không, cũng khó luôn. Cho nên đó, có bốn pháp. Pháp thứ tư là gì? Đó chính là trì danh niệm Phật. Quán tưởng, quán tượng, thật tướng là khó, chúng ta không với được tới rồi, thì gì? Một Đức Phật dạy một phương pháp thứ tư dễ nhất, dễ hành trì nhất, đó chính là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật đó, thì các tổ ngày xưa chỉ nói là trì danh thôi, nhưng sau này bây giờ chúng ta nói về rất nhiều cái cách niệm Phật trì danh, gọi là gì ạ? Ngày xưa thì trong học, chúng tôi học chữ Hán á, thì gọi là cao thanh niệm Phật, đê thanh niệm Phật, và gì, và gọi là ý trì niệm Phật. Niệm Phật đó, và niệm Phật cao thanh niệm Phật, tức là niệm Phật gì ạ? To tiếng. Đê thanh niệm Phật, tức là niệm Phật gì ạ? Nhỏ tiếng. Ví dụ chỉ lầm nhầm ở nơi gì, nơi môi mình thôi. Và còn mà cái gọi là ý trì niệm Phật, tức là niệm Phật ở trong gì ạ? Trong tâm thôi, gọi là ý trì, hay còn gọi ức trì đó, tức là chỉ nhớ rõ câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó, chỉ lầm nhầm cái môi thôi. Đấy. Nhưng sau này chúng ta thấy các pháp sư của Đài Loan, Trung Quốc chia ra thì nào là cao thanh niệm Phật, cao thanh niệm Phật tức là to tiếng niệm Phật này, rồi niệm Phật nhỏ tiếng này là đê thanh niệm Phật này, rồi còn gọi là gì, gọi là kim cang chỉ niệm Phật này, kim cang chỉ, đây kim cang chỉ gì, mấy cái môi thôi, mấy cái môi, kim cang chỉ, rồi ý chỉ nữa, ý chỉ tức là không mấy môi mà chỉ nhớ trong tâm thôi, gọi ý chỉ, còn gọi ức chỉ, nhiều lắm, rồi còn nhiều nữa, nhiều những bậc pháp sư còn kể ra rất nhiều những cái thuật ngữ về cái niệm Phật, gọi là chỉ danh niệm Phật nữa, nhưng thôi cũng không quan trọng cái đó. Chúng ta chỉ cần hiểu được gì, một niệm Phật gì to tiếng, hai niệm Phật nhỏ tiếng, ba là niệm Phật gì ạ, niệm Phật thầm, hay là niệm Phật ở trong gì, trong tâm, thế là được. Còn là kim cang chỉ niệm Phật, rồi ý chỉ niệm Phật, ức chỉ niệm Phật, rồi sổ tức niệm Phật, rồi quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật đủ các thứ luôn, nhiều lắm. Nhưng chúng ta thôi mấy cái đó là được. Nhưng pháp hội này, xin lỗi, khóa tu Phật thất này, để chúng ta thấy gì, sẽ đi sâu về phương pháp gọi là cao thanh niệm Phật. Vì chúng ta mới bắt đầu tu tập là Phật thất, cho nên là cao thanh niệm Phật khiến cho chúng ta gì, đỡ buồn ngủ, đỡ tán loạn tâm. Đó. Cho nên thầy đã lập ra cái thời gian biểu để trong suốt cả mấy ngày, 7 ngày tu Phật thất lần đầu tiên ở tại chùa Tản Viên của chúng ta chuyên tu, thời gian biểu như thế này: buổi sáng đúng 3:30 sáng chúng ta khai tĩnh thức chúng, nhớ nha, ở nhà thì 6:00 7:00 mới dậy, nhưng lên đây nhớ là 3:30 nhé. Nghe tiếng chuông thức chúng một cái là phải gì ạ? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và mở mắt ngay, chứ đừng có A Di Đà Phật lại lăn bên trái, A Di Đà Phật lại lộn bên phải. Mở mắt ra là gì, hôm nay sao trời lại gì ạ, mưa thế, thế là không được. Hay là ở trên núi này gì ạ, thời tiết lạnh thế, lại kéo chăn trùm lên đầu, lại giả vờ là gì ạ, Phật tử lung bên cạnh lung lay rồi thôi dậy đến giờ rồi. Ôi trời, hôm nay tôi mệt thế, chứ lại hôm nay đau đầu quá. Ôi trời, thôi, thôi, bạn dậy đi, hôm nay tôi tùy hỷ. Không được. Trừ là ốm quá phải đi viện thôi thì mới gì mới nghỉ. Còn chưa sức khỏe, còn chưa đến nỗi đi viện nữa thì thôi, cố gắng lên. Đó. Ở bên đạo tràng chuyên tu của cái nơi mà xuất phát của vị tổ Trung Phong Tam Thể Niệm ở núi, soạn ra cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm ở núi Đông Thiên Mục Sơn của ngày Trung Phong Minh Bổn Quốc Sư á, Chúng ta biết hiện tại ở đạo tràng ở đó, nơi của tổ Trung Phong á, ở núi Đông Thiên Mục Sơn á, bên Trung Quốc á, người ta niệm Phật 24/24, tức là cả ngày cả đêm. Đạo tràng chuyên tu người ta cả ngày cả đêm niệm Phật. Vào đi kinh hành á, thì ít nhất là phải đi kinh hành 2 đến 6 tiếng. Các vị ạ, đi kinh hành 2 đến 6 tiếng. Nếu mà chúng ta mỏi chân, chúng ta muốn ngồi, họ không cho ngồi đâu. Cái người đi bên cạnh chúng ta ra dìu chúng ta, mặc dù chúng ta đi cả nhắc, thì họ cũng dìu chúng ta để đi. Bao giờ mà chúng ta ngã quỵ xuống, chúng ta thì không thể bước được nữa, thì họ mới cho chúng ta ra ngoài. Còn vẫn còn bước được thì có người đến dìu chúng ta đi niệm Phật kinh hành. Đấy, tu như thế đấy. Bao giờ mệt quá thì đi ra ăn một chút, nghỉ một chút, xong rồi lại vào. Có nghĩa là lúc nào cũng có tiếng niệm Phật và có người đi niệm Phật. Họ thực hành cái pháp gọi là ban châu tam muội, tức là ban chú tam muội, thì mình gọi là kinh hành niệm Phật. Đó, mình gọi kinh hành niệm Phật cho dễ. Trong nhà Phật chúng ta gọi là pháp tu gọi là ban châu tam muội của thiện tài đồng tử. Đó, rồi thầy đi sam phương cầu học á, gặp Đức Vân Tỷ Khiêu. Đức Vân Tỷ Khiêu dạy cho cái pháp đầu tiên sau khi trên con đường sam phương cầu đạo của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm á, chính là gì ạ? Phương pháp gọi là niệm Phật ban châu tam muội. Ban châu ấy còn gọi là gì? Còn gọi là Phật lập hay là Phật đứng, tức là gì? Ở đây đứng mà gì mà đạt được chính niệm. Đứng chúng ta đứng một chỗ thì thúng chân ra, cho nên nó phải đi gì ạ? Đi kinh hành niệm Phật, gọi là pháp gì ạ? Ban châu tam muội, kinh hành niệm Phật. Đó. Trong nhà thiền thì gọi là thiền hành. Còn người tu theo tịnh độ chúng ta gọi là hành pháp, gọi là kinh hành niệm Phật. Đạt được tam muội thì gọi là ban châu tam muội. Ban châu ấy còn gọi là ban chu cũng được, cách phiên âm. Cho nên ở đây 3:30 nghe chuông khai tĩnh thức chúng, tất cả tăng ni Phật tử chúng ta, kể cả dưới trên từ thầy trụ trì, dưới cho đến thì chú tiểu, dưới là các sư ông, các sư cô, sư bác, dưới là các chú tiểu và các Phật tử chúng ta, đều phải nỗ lực, đều phải tinh tiến. Hãy nhớ đến gì? Cái sinh tử khổ đau đã bao đời nung nấu nhấn chìm chúng ta, chỉ vì gì ạ? Chỉ vì ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ, ham chơi, ham gì, ham đủ các thứ ở thế gian. Cho nên nay chúng ta mới gì, mới trầm luân ở trong cõi sinh tử lục đạo luân hồi này. Nay chúng ta được thân người, Đức Phật nói được thân người là khó, chúng ta được chưa? Được rồi. Được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, chúng ta được chưa? Được rồi. Mà không chỉ gặp Phật pháp bình thường mà chúng ta còn gặp được pháp môn tín, pháp môn tịnh độ. Ở trong kinh Di Đà gọi là gì? Cái pháp môn gọi là nan tín chi pháp. Tức là một cái pháp gì? Một cái pháp môn gọi là khó tin, khó được gặp ở đời, mà có gặp thì cũng khó mà tin được. Nay chúng ta gặp được rồi, có lòng tin chưa? Có lòng tin rồi. Dù ít dù nhiều, chúng ta đăng ký đến đây, bỏ tất cả công việc gia đình, để lại sau lưng tất cả cái cuộc sống thế tục, để lên trên núi tổ này, lên ngôi chùa Tản Viên này, để cùng nhau kết thất tu hành 7 ngày niệm Phật, học cách buông xả. Học cách gì ạ? Học cách chỉ giữ nhớ trong tâm một niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương thôi. Bỏ lại sau lưng tất cả những tiền tài của cải, danh vọng, lục lạc của thế gian, một lòng gì niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, tới nghiệp vãng sinh một đời. Tới nghiệp vãng sinh cũng tốt, rất tốt đối với chúng ta. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng á, thà tới nghiệp vãng sinh còn hơn là gì ạ? Làm vua, làm tổng thống, làm lãnh đạo ở thế giới này gì 10.000.000 ức kiếp. Thậm chí hòa thượng còn nói gì ạ? Thà tới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh còn hơn là gì ạ? Làm vua thọ mạng 10.000.000 ức kiếp ở quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta thấy không? Cho nên đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh còn hơn làm vua của các quái trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới 10.000.000 kiếp. Đó. Cho nên không thèm làm thiên tử thiên nữ nhé, cho làm vua còn không làm. Đới nghiệp vãng sinh hơn. Cho nên đây là một cách để so sánh, một cái tỷ dụ mà hòa thượng để đưa ra cho chúng ta về cái gì, các cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về đó thù thắng như thế nào. Cho nên hành giả tu tịnh độ chúng ta rất may mắn, chúng ta được thân người, được gặp Phật pháp, được gặp pháp môn tịnh độ, lại có gì, lại có được chút niềm tin, hay những cái niềm tin ấy cho đến hơi thở cuối cùng, hay niềm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cho đến gì, cho đến hơi thở cuối cùng, giữ được cái tâm ấy. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, giấu cho tội lỗi thì có chồng chất như núi, chúng ta thì cũng được đới nghiệp vãng sinh. Giấu cho tất cả các tội lỗi ngũ nghịch thập ác mà không may trước đây cũng như đời này chúng ta phạm phải, sau khi biết được pháp môn này, quyết định gì, sám hối ăn năn, một lòng một dạ cầu sinh Tây Phương, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng người đó cũng được gì ạ, đới nghiệp vãng sinh. Tức là mang theo cái nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương rồi gì, gặp Phật, nghe pháp, tu tiếp, về đó Hòa Thượng Tịnh Không mới là về đó mới là gọi đích thực tu hành. Còn ở thế giới này gọi là cố làm sao đó thi để cho gì, cho đỗ vào cái gì ạ, đỗ vào đại học. Hòa Thượng ví thì vãng sinh về Tây Phương giống như ví cho đỗ vào đại học. Còn vào đại học rồi gặp thầy hiền bạn tốt, chúng ta mới thực sự là gì, là học, và thực sự là tu, thực sự là một gì, một hành giả tu hành ở thế giới đó. Còn thế giới này Hòa Thượng nói rằng á, sinh lão bệnh tử mau chóng lắm, mau như bóng câu qua khe cửa, mau như áng mây cánh chim vụt bay qua bầu trời, mau như làn điện chớp ở trên thì xẹt qua hư không mà thôi. Cho nên nhanh chóng như thế, vậy vì sao lại còn cố tham tài sắc danh thực thùy mọi thứ ở thế gian làm gì nữa? Cái này chúng ta lên tới đây, lên tới đây rồi thì cố gắng đừng có tham ngủ, nghe tiếng chuông báo thức nhanh chóng bật dậy ngay, đánh răng rửa mặt nhanh chóng, vệ sinh cá nhân nhanh chóng, 20 hay muộn nhất là 25 phút sau, tức là 3:30 sáng thức chúng, thì 4:05 chúng ta bắt đầu thì phải y áo trang nghiêm đầy đủ để tề tiệu tại hội trường rồi. Chúng ta biết vì sao thầy không cho đông đăng ký đông người, chỉ cho 250 người trở lại, và các sư nữa là gì, là hết thôi. Vì thầy muốn là gì, khóa tu chuyên tu của chúng ta nó không bị gì, không bị pha tạp. Đông người quá mà không có chất lượng á thì khóa tu chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Chẳng khác gì các pháp hội tu địa tạng để gieo duyên, hay là pháp hội gì ạ, Trung Phong, pháp hội Quan Âm để gì ạ, để gieo duyên, để hồi hướng công đức cho tổ tiên, ông bà nội ngoại, cầu an cầu siêu, vân vân. Đây là khóa chuyên tu. Khóa tu này là gì? Là khóa tu gọi là khóa tu tuyển Phật. Hòa Thượng Tịnh Không gọi là gì? Gọi là tuyển Phật trường. Tức là gì ạ? Cái lớp gì ạ? Cái trường, cái lớp để tuyển gì ạ? Để tuyển những vị Phật trong tương lai, trong những gì? Đời vị lai. Chúng ta vãng sinh về Tây Phương, dù đới nghiệp thì kinh nói là đới nghiệp về đó, vãng sinh về đó đều là bậc thượng thiện nhân, đều chứng được quả vô sinh pháp nhân, và đều được Phật A Di Đà dạy bảo cho đến nơi đến chốn, học tập cho đến ngày thành tựu, thành gì? Thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Cho nên á, các chư tổ của Tịnh Tông của chúng ta mới nói là gì, khóa tu Phật tất này chính là trường tuyển Phật. Trường tuyển Phật, cho nên không cần nhiều, ít mà chất lượng, để làm gì ạ, làm cái nền tảng, làm những cái gì, con người tiên phong cho gì ạ, cho đạo tràng chúng ta. Đây bây giờ mới chỉ là học thôi nhá, mới chỉ là học tu một thời gian thôi, mà vài năm nữa chúng ta biết mà, cái nhân duyên, tất cả đều nhân duyên, Phật phân ngôi bổ sứ hết. Như thầy nói rộng ra một chút nữa thì nếu mà mùa an cư năm nay thầy không lên đây thì cũng không phát hiện ra là gì ạ, cái công ty du lịch Suối Cái của gia đình Phật tử ở đây họ đang muốn kêu gọi đầu tư, kết hợp với nước ngoài để kêu gọi đầu tư. Mà họ kêu gọi đầu tư, họ làm du lịch vào đây á, thì chùa chúng ta ở toàn loạn trong cái khu gì, khu du lịch của họ á, thì khách đi du lịch á, thì ầm ầm ra nam thanh nữ tú, mắt xanh mỏ đỏ, tóc lò xo có hết, đúng không? Các sư mà muốn tu á, kể cả sư tăng mà muốn tu, sư ni muốn tu, tăng muốn tu thì nhìn mấy cô gái tóc xanh màu đỏ, tóc lò xo, váy nó mặc gì lửng lửng, nó quá đầu gối nó lên, nó cứ lượn lờ như con cá cảnh, nó tu sao được. À, còn các sư cô, các chú tiểu nữ nữ thì thấy gì ạ, các anh chàng gọi là gì ạ, bảnh bao xinh trai đẹp đẽ giỏi giang phong độ, nhìn gọi gì, bây giờ gọi là cái gì nhỉ, soái ca hả, nhìn thì mấy cô cũng chẳng tu được. Cho nên may mắn năm nay thì Phật phân ngôi bổ sứ, thế nào á, tự nhiên là thầy trò lại kéo nhau lên để an cư. Ăn cứ được mấy ngày ngồi thì tự nhiên bác lên chơi thì ngồi, bác giám đốc lên chơi ngồi tâm sự, bác bảo thì chúng con đang kêu gọi thì đầu tư. Thế mình nghĩ trong bụng, ôi giời chết rồi, kêu gọi đầu tư mà đầu tư nước ngoài vào đây, nó biến thành cái nơi này là cáp treo lủng liểng từ đây lên trên đền thượng đền bác, rồi á tất cả cái khu vực này đều thành gì cái nơi đã gọi là du lịch thì họ sẽ tính đến gì ạ, nên kiếm tiền thôi. Mà kiếm tiền là phải xây dựng làm sao để cho đạt được cái gì ạ, cái doanh thu, cái lợi nhuận của họ chứ. Cho nên mình nghĩ trong bụng thì hỏng rồi. Thế nói với bác, lựa lựa với bác, nói xem bác có thể làm cái gì du lịch nhưng mà thiên về tâm linh hơn được không. Bác nghĩ một tí, bác bảo thôi được, cũng được ạ, nếu mà thiên về tâm linh cũng được. Thì bảo nếu mà tâm linh á thì từ chân núi trở lên phải là tâm linh, còn dưới chân núi thì là kinh doanh. Thế là nói ra, mình nói ra một tí thì hai thầy trò nói tí, bác hoan hỉ, bác nghe ra, bác bảo vâng thầy có ý kiến như thế thôi, thì con không kêu gọi đầu tư nước ngoài nữa, nhưng mà thì nếu thầy có làm được không thì con nhường lại toàn bộ cái phần tâm linh từ chân núi trở lên con làm, còn cái phần gì dịch vụ kinh doanh du lịch, dịch vụ tắm rửa rồi các thứ, nói chung là mấy nôm na là gì, là du lịch, là dịch vụ phục vụ đời sống của nhân dân về vật chất, về tinh thần thì ở trên mình, và đời sống thì ở dưới kia. Hai bên đồng ý xong đúng không, về kêu gọi các Phật tử 100 người thì cả 100 người cũng giơ tay, 1.000 người cả 1.000 người cũng giơ tay, nhưng mà giơ thì giơ thôi, vì cái nguồn kinh phí nó quá lớn. Trong mấy năm nay chúng ta thì chùa chúng ta cứ làm suốt, cho nên á giơ thì giơ thôi, nhưng mà chỉ cái tâm thôi, còn cái gì, còn cái túi thì nó móc ra cũng chỉ có hạn thôi, vì vậy mới chỉ được 1/3 thôi, còn 2/3 nữa còn phải lo lắng nhiều lắm. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, đấy là một bước thành công đầu tiên để chúng ta giữ lại được cái nơi này, là cái nơi tâm linh cho gì, không chỉ cho đạo tràng chúng ta, không chỉ cho tăng ni Phật tử chùa Tản Viên chúng ta, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, mà còn cho gì ạ, giữ lại cái nơi tâm linh cho cái nơi gọi là linh địa, nơi tổ sơn của gì ạ, của cả nước Việt Nam của chúng ta, núi Tản Viên gọi là tổ sơn của Việt Nam, là núi tổ của Việt Nam, biến thành cái nơi du lịch sinh thái kiếm tiền thì hỏng bét. Cho nên chúng ta may giữ lại được rồi, giữ lại được, nhưng chỉ giữ lại được cái không có người tu, không có người về học, không có người về tu á, thì cái tổ sơn đó giống như cái gì, cái ngôi nhà tổ mà không có người chăm sóc, hương khói đèn nhang bỏ cho gì á, mạng nhện nó răng đầy, thì cái nhà tổ đó có linh đến đâu thì cũng là gì ạ, hương lạnh khói tàn, đúng không? Xây dựng có đẹp đến đâu, không người trông nom cũng phải hương lạnh khói tàn. Cho nên muốn cho ấm chân nhang thì phải có con hiền cháu thảo. Để làm gì? Để trông nom tế tự cái ngôi tổ đường. Còn chúng ta đây thì tổ sơn, phần lễ thánh thì phần thờ thánh thì có gì, Ủy ban dân huyện Ba Vì, phòng văn hóa huyện Ba Vì, rồi á Ủy ban xã Minh Quang, rồi xã Ba Vì, rồi trên vườn quốc gia họ đã cử người rồi, thành lập cả cái ban quản lý để trông nom cái nơi thờ thánh rồi, thờ bác rồi, còn Phật nữa thôi. Thì bây giờ có thì có chúng ta rồi, có đạo tràng tăng ni Phật tử chúng ta rồi, chúng ta là những người thắp đuốc và giữ đuốc đèn thiền ở cái nơi núi Tổ Sơn này, để khiến cho Phật pháp được hưng long, đồng hành cùng dân tộc, Phật thánh, cả Phật cả thánh cùng gì ạ, cùng gia trì cho, bảo hộ cho gì ạ, con cháu quan lạc cháu hồng của chúng ta ngàn ngàn đời được thái bình thịnh trị, ấm no hạnh phúc, người người nhà nhà đều an cư lạc nghiệp. Ai có duyên với Phật đó thì theo Phật, ai có duyên với thánh nhất thì theo thánh, ai có duyên với gì các tôn giáo bạn thì theo các tôn giáo bạn, miễn là phải đoàn kết hòa hợp với nhau để xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp phồn thịnh hơn. Đó chính là tâm nguyện, tôi nghĩ rằng đấy chính là tâm nguyện của gì, của mười phương chư Phật, chư thánh, chư thần linh, các ngài đều mong muốn như thế. Cho nên cả cái dãy từ đây xuống chân núi nhập thất ngày hôm nay chỉ là cái nhân để đào tạo ra gì một số các Phật tử sau này gì thấy được cái năng lực của Phật pháp là gì ạ, là vô lượng vô biên, công đức tu tập là vô lượng vô biên, ly phiền não sẽ đắc an lạc. Cho nên chúng ta gì bỏ tất cả lại những cái gì về trần tục tham sân si đó, lên núi làm một cái cốc, một cái am nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thôi, bằng tôn bằng lá thôi, chứ không phải xây dựng trang nghiêm trang hoàng lộng lẫy. Trang hoàng lộng lẫy là nơi tu với chúng, còn ở nhập thất á thì một cái cốc nhỏ nhỏ thôi, bằng tôn bằng lá, rất đơn sơ rồi, đạm bạc thôi. Và chúng ta thì vào đó ở một tuần, hai tuần, ba tuần, hoặc bảy tuần, hoặc gì, hoặc thậm chí là một tháng, hoặc thậm chí một năm, hoặc thậm chí vài năm, một lòng thì buông hết tất cả để niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Giống như ở Đông Thiên Mục Sơn bây giờ có rất nhiều các bậc đại sĩ, từ những vị phàm phu mà tu hành lên gì lên bậc đại sĩ, tự do tự tại, biết trước ngày giờ đứng mà vãng sinh, ngồi mà vãng sinh, để nằm ra thế cát tường mà vãng sinh, vãng sinh tự tại như thế. Còn chúng ta bây giờ đừng có chờ là mai kia thôi, tu làng nhàng mai kia chết rồi có ban trợ niệm nó đến nó trợ niệm cho, rồi đầu ấm rồi thân thể mềm mại là vãng sinh, vỗ tay đôm đốp với nhau, không có đâu. Không phải, cái đấy chưa đảm bảo chắc chắn 100% là vãng sinh. Cũng có một vài trường hợp do công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp và đời này huân tập nữa, khi đó thì được ban trợ niệm đến sách tiến cho và trợ duyên cho, có thể đới nghiệp vãng sinh, có nhưng rất ít. Có nhưng rất ít. Cho nên chúng ta thì muốn đảm bảo chắc chắn thì tự chúng ta phải lo cho cái gì, cái cuộc đời của chúng ta, cái đường đi của chúng ta về lâu về dài rồi. Muốn thoát ly sinh tử chỉ có chúng ta mới làm được điều đó, nương vào thần lực oai đức của Đức Phật A Di Đà, nương vào bản nguyện công đức quang minh tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, và bản nguyện công đức thần lực thù thắng của Đức Phật Thích Ca và mười phương ba đời chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên chúng ta sẽ được vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh nếu như chúng ta thì tinh tiến tu hành, một lòng tin sâu nguyện thiết chỉ danh niệm Phật. Đó. Cho nên tuy rằng là chúng ta tu tập như thế, chuyên cần cầu vãng sinh Tây Phương như thế, nhưng mà hôm qua tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghiệp chướng của chúng ta cũng rất là nhiều. Chúng ta phát nguyện là vãng sinh, nhưng mà thiên ma ba tuần rồi, ma vương yêu tinh quỷ mị nó không để chúng ta yên để phát nguyện vãng sinh đâu. Cho nên gì, nó sẽ hiện ra muôn hình vạn trạng để gì, để nó phá chúng ta, ngăn cản cái phát nguyện con đường vãng sinh của chúng ta. Vì vậy mà gì, thời khóa buổi sáng, tức là mở mắt ra thời khóa buổi sáng á, chúng ta gì tuy tu tịnh độ nhưng mà chúng ta có trì gì ạ, trì bảy biến đại bi thập chú, và bảy biến đại bi một biến thập chú, bảy biến đại bi một biến thập chú. Chú đại bi ở đây chúng ta biết là do ai thuyết? Do ai thuyết? Do Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết. Mà Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta biết không phải là vị Bồ Tát bình thường đâu, ngài chính là một vị cổ Phật hiệu là Quán Âm Như Lai, đã thành Phật từ vô thủy kiếp trước rồi. Nhưng mà cái lòng đại bi thương xót chúng sinh của ngài, cho nên ấy, ngài mới thì sau khi nhập niết bàn, ngài mới thì không ở trụ ở trong, không trụ ở trong gì vô trụ xứ niết bàn, mà ngài gì, ngài lại phân thân vô số biến khắp mười phương thì hiện thành gì, thành Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Cho nên á, ngài thấy chúng sinh á khổ nạn nghiệp chướng trên đó thì gì, thiên ma ba tầng quấy phá, giữa thì các vị gì ác quỷ thần quấy phá, dưới thì các vị gì tiểu yêu, tiểu quỷ, linh mị, ma quái là gì? Quấy phá. Cho nên á, ngài mới gì? Nó làm thấy là gì? Muốn cho người tu chúng ta được yên tâm để tu hành, cho nên ngài mới gì? Thuyết ra gì á? Đại bi thập chú. À, để cho gì? Mọi người có duyên á, nghe thấy và hành trì được, thì khiến cho yêu tinh quỷ mị nhấn đến thiên ma ba tuần. Nghe thấy chúng ta nhất tâm trì niệm cũng phải gì ạ? Cũng phải cóm róm mà bỏ đi. À, cho nên là chúng ta vào thời buổi sáng, chúng ta hành trì bảy biến đại bi một biến thập chú, sau đó mới vào niệm Phật cho cả ngày. À, cho cả ngày. Hôm nay đầu tiên thì thầy nói nhiều một chút về khai thị. Bắt đầu từ ngày mai thì chỉ có một đúng một tiếng khai thị mà thôi, sau đó vào niệm Phật luôn. Và thời gian biểu đúng 4 giờ sáng chúng ta thì vân tập và nguyện hương tam bảo tam bái sám hối tổng, sau đó chúng ta bình tọa tụng lô nhang các chú, sau đó vào đại bi thập chú như sáng hôm nay. À, vị nào chưa thuộc đại bi thập chú thì có thể sáng mai chúng ta rửa sách theo cũng được. Đại bi thập chú khuyên tất cả các Phật tử chúng ta phải thuộc. Chúng ta tu tịnh độ cũng nên và phải thuộc đại bi thập chú để làm gì? Để mỗi khi chúng ta gặp chướng nạn, gặp ma sự, chúng ta nhất tâm chỉ đại bi thập chú thì chúng ta mới yên. Còn chúng ta niệm Phật á, Phật thì quang minh của Phật thì đại từ đại bi, không bỏ bất cứ một chúng sinh nào, cho dù là thiện hay là ác Phật đều độ hết. Nhưng mà chúng ta thì nếu từ bi quá thì chúng ta cho cái kẻ gì, kẻ cướp của giết người mở cửa và cho nó ngủ trong nhà chúng ta. Nếu mà chúng ta có đông người nó không làm gì được thì không sao, có một mình chúng ta, thậm chí có khi nó trói, nó bắt, nó cướp, nó bức, hoặc là nó giết chúng ta để nó cướp của gì, cướp của giết người. Đó, cho nên chúng ta không phải là tùy theo những trường hợp, có những trường hợp phải dùng oai lực, nương vào đại oai lực của gì, chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, đó chính là gì, năng lực của thần chú. Đó, còn niệm Phật á, nhiều con ma, nhiều linh quỷ, nhiều tinh mị nói gì, nó cũng niệm Phật như ta này, nó cũng niệm Phật, nhưng tâm là gì, tâm nó tà. À, mà Phật đó thì gì? Thương chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Phật không thể gì thương mình cho mình ăn mà ghét chúng sinh kia là gì, mang roi, mang gì, mang đòn để vọt nó được. Đã thế thì không coi là Phật rồi. Phật thì coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, thiện ác như nhau. Cho nên một câu A Di Đà Phật á, thì chúng ta thì đối với người thiện thì nó là thiện vô cùng, đối với người ác á thì nó lại ác, tai hại của nó gì cũng không nhỏ. Cho nên chúng ta thấy bây giờ người tu chúng ta sai đường lạc lối, lợi dụng vào câu niệm Phật để mê hoặc chúng sinh cũng rất là nhiều. Nhưng mà người trì chú mà đi tu sai đường á thì bị điên ngay, loạn tâm ngay, điên ngay, tẩu hỏa nhập ma ngay. À, đấy, chúng ta thấy gì, vị Phật Bồ Tát thì không ra chỉ cho, quay lưng lại bỏ đi thì ma nó đến náo loạn cho điên ngay. À, cho nên chúng ta thấy người chỉ chú nhiều người thì hay tẩu hỏa nhập ma là như thế, vì tâm không chính. Còn người niệm Phật đó, chính hay không á, nó cứ làng nhàng như nhau thôi. Người mà chính á, thì chúng ta tinh ý thì phát hiện ra. Người mà bất chính á, chúng ta cũng phải rất tinh ý phát hiện ra. Bằng không chúng ta thấy ôi cũng là người niệm Phật hết rồi mà, đều tu theo tình độ với nhau hết rồi mà. Bây giờ tôi nói thật, Việt Nam chúng ta nhiều đạo tràng đồng tu niệm Phật đang đi sai đường, đi vào đường tà, nhưng mà thì không nhận ra, không nhận ra mình đang đi sai đường. Mặc dù miệng chỉ một câu A Di Đà Phật đó, Nam Mô A Di Đà Phật đó, nhưng mà gì, đang sai đường, sai hẳn về tôn chỉ mục đích giáo huấn của Đức Phật ở trong kinh điển cũng như lời chư tổ sư đó. Nhưng họ không hiểu là họ đang đi sai đường. À, nhưng còn trì chú là gì, sai đường là gì, điên điên khủng khủng loạn tâm ngay, nói sằng nói bậy ngay, phát hiện chúng ta nhìn thấy ngay. À, còn niệm Phật đó, chúng ta rất khó để phát hiện ra. À, cho nên ở đây thầy mới gì, mới cho khóa lễ đầu tiên trong ngày của chúng ta là đại bi thập chú, sau đó mới tán Phật. À, tán Phật tức là gì, chúng ta tán cái bài gì ấy, bài A Di Đà Phật tán đó. À, chúng ta tán Phật theo cách gì của Tịnh Tông học hội đạo tràng chúng ta đó, đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta đó, tán Phật xong niệm Phật theo gì, theo cái làn điệu gọi là ngồi niệm Phật, như là chúng ta niệm Phật buổi sáng hôm nay đó, hoặc là niệm Phật cái pháp hội chúng ta đó. Đấy, niệm Phật xong thì ngồi niệm Phật xong thì lễ Phật y học. Lễ Phật y học các vị phải, vị nào mà chưa học được á thì buổi trưa nghỉ hay lúc nào thì tranh thủ phải học đi, thầy chỉ dạy một buổi sáng nay thôi và không dạy lại nữa đâu. Các vị phải gì ạ? Phải học với nhau mà làm cho nó đúng, làm cho nó chuẩn. Kể cả các sư cũng vậy, thầy rất thầy mấy vị sư ông sư bác sư cô học vẫn chưa chuẩn đâu, vẫn chưa có cái thần thái trong đó. Lễ Phật đi học mà cứ cứng như là bổ củi không được, tay chân thì cứng khều khều ra. Phật tử cũng vậy, tu bao nhiêu năm nay rồi lễ Phật đi học mà thầy đến chưa đúng. Vì sao chưa đúng? Vì thầy hướng dẫn đã nói rất kỹ rồi, cái tay đưa lên đưa xuống, toàn thể thân thể chúng ta phải buông lỏng. Đưa lên thì phải nhịp nhịp nhàng, phải chuẩn với cái nhịp tâm và để ở trong gì, ở trong đó thân tâm và câu hồng danh niệm Phật, ba cái phải hòa chung là một. Đó, thân thì các cử chỉ động tác, tâm là gì, phải nhớ được mình đang ở trong, đang niệm Phật và đang ở trong gì, ở trong cử chỉ động tác nào mình phải làm, chú tâm vào đó. Và khẩu thì phải niệm A Di Đà Phật cho gì cho đúng thì chúng ta mới gì, ba cái đó kết hợp với nhau nhuần nhuyễn thì nó mới không quên động tác và không sai động tác. Đó, nhớ đấy. Đó thì phải lễ Phật đi học xong thì chúng ta có thể dục tâm pháp dịch cân kinh, niệm Phật một chút. Đây cũng là cái phương pháp mà tổ sư được truyền tâm ấn đời thứ 28 từ tôn giả Ma Ca Diếp, sơ tổ của gì ạ, của Phật giáo, không chỉ của Thiền Tông thôi các quý vị nhé, mà của Phật giáo chúng ta được Đức Phật truyền cho ở đại hội Linh Sơn và truyền dần cho đến tổ thứ 28 là ngày Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo và ngài dạy cho các sư ở Trung Quốc lúc bấy giờ là gì, cái bài dịch cân kinh này để có sức khỏe dẻo dai để tu hành cho tốt. Sức khỏe đây là sức khỏe dẻo dai chứ không phải sức khỏe là gì như ông lực sĩ đi học võ, đi học công bốc đâu. Sức khỏe đây nó để dẻo dai đủ cho chúng ta gì tu tập, đủ chúng ta gì sinh hoạt hàng ngày, không quá yếu cũng không quá khỏe. Quá khỏe thì tâm chúng ta sẽ nghĩ đến dục vọng, nghĩ đến tham cầu, mà quá yếu thì gì suốt ngày mê mệt buồn chán rồi gì khổ đau cũng không tu được. Cho nên cái gì nó quá cũng không được, mà đi lên quá cũng được, đi xuống quá cũng được, giữ cái thế gì gọi là trung đạo. Cho nên nó tổ dạy chúng ta cái pháp gọi là dịch cân kinh, có sức khỏe nhưng mà không phải khỏe vâm vâm như ông lực sĩ, nhưng cũng không bị yếu đuối, suốt ngày nhức đầu sổ mũi trắng mặt rồi đau lưng đau răng đau tay vân vân. Nếu chúng ta chịu khó tập cái này một ngày 3 lần đến 5 lần, mỗi lần khoảng 30 phút, thì trong cái sách nói là giấu cho những cái căn bệnh gọi là quái ác thì cũng có thể khỏi, bệnh ung thư có thể khỏi, nhưng phải được 30 phút, vẩy tay như vậy phải được 30 phút, và mỗi ngày 3 đến 5 lần như thế, sáng trưa chiều tối, ít nhất là phải 3 lần, nhiều thì 5 lần, mỗi lần 30 phút. Người nào mà chữa bệnh nhé, bệnh đau đầu tiền đình này, hay là xương khớp này, hay là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư gì đó mặc kệ không biết, cứ nhất tâm lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh tâm pháp của ngài Đạt Ma tổ sư này đảm bảo hiệu quả rất là cao. Còn khỏi hay không tùy vào cái phúc báo của mỗi người. Đây là thời khóa gì, buổi sáng, sáng xong thì 6 giờ có thể du di đến 6:10, 6:15 gì đó thì chúng ta nghỉ, đúng 6:30 chúng ta vân tập để gì, để thụ trai, để và tiểu thực. Trong sách gọi là, trong nhà Phật gọi tiểu thực, tiểu thực tức là ăn sáng, tiểu tức là nhỏ, bữa sáng tức là gì, bữa ăn gì, ăn phụ. Ăn phụ xong thì đúng 8:00 đến 9:00 thì pháp thoại khai tâm. Hôm nay thầy vì là buổi đầu tiên phải giới thiệu nó hơi nhiều, còn đến ngày mai là chỉ nói về khóa tu thôi chứ không nói chuyện về chùa nữa, không nói chuyện về cảnh bên ngoài nữa, mà nói thẳng vào cái gì? Pháp tu của chúng ta mỗi ngày một thời pháp, ngắn trong một tiếng thôi, gọi là pháp thoại khai tâm. Thì chúng ta xong là tất cả thầy trò cùng vào gì ạ, cùng vào thực hành. 8 đến 9 giờ pháp thoại khai tâm, chuyên nói về pháp môn tịnh độ thôi. 9 đến 11 giờ tức 2 tiếng chúng ta thì vào tán Phật, kinh hành niệm Phật, xong rồi tính tọa niệm Phật và lễ Phật y học, sau đó là nghỉ. À, thời này thì có gì trong 2 tiếng đồng hồ này, thứ nhất là tán Phật ngắn thôi, 3 đến 5 phút thôi, kinh hành niệm Phật 30 phút, tính tọa niệm Phật. Bây giờ tính tọa niệm Phật á, thì thầy chiều nay cũng sẽ dạy, bắt đầu dạy tính tọa niệm Phật mỗi thời, dạy chúng ta ngày hôm nay là thầy sẽ hướng dẫn và dạy chúng ta từng cái một luôn, và ngày mai không có dạy những cái đấy nữa, cứ thế mà thực hành thôi. Tính tọa làm sao? Tính tọa niệm Phật ở đây tức là chúng ta gì ạ, ngồi ngay thẳng theo thế kiết già hoặc bán già. Đó. Ngay thẳng lưng lên và chúng ta gì ạ? Chúng ta gì? Hít vào thở ra chúng ta niệm gì? Nam. Hít vào thở ra chúng ta niệm Mô cho đến gì? A Di Đà Phật, cứ như thế, cứ nhẹ nhàng. Hơi thở ngắn thì chúng ta niệm ngắn, hơi thở dài chúng ta niệm dài, không cố rướn hơi thở cho thật dài, cũng không gì, cũng không nên cắt hơi thở cho thật ngắn đi. Có nghĩa thân thể của chúng ta phù hợp với hơi thở như thế nào tự chúng ta biết, đúng không? Thầy không thể bắt chúng ta thở dài đâu thầy được, cũng không thể bắt chúng ta thở ngắn theo người gì, người yếu được, người yếu thì thở ngắn hơn, thở gấp hơn, người khỏe thì hơi thở cho dài hơn. Cho nên phải tùy theo cái cơ địa, cái thân thể của chúng ta có như thế nào chúng ta thở như thế. À, chúng ta quan trọng nhất là ngồi phải thẳng lưng. À, thẳng lưng, tay thì để theo thế kiết già. Thế kiết già là sao? Của Đức Phật ngồi theo thế kiết già làm sao? Nó để xem nào. À, thế kiết già của nhà Phật đấy, chứ không phải thế kiết già của mấy cái ông theo đạo tiên hay là gì, nó để hai tay lên trên đầu gối mà nó ấn quyết thế này, không phải. Thế kiết già của đạo Phật chúng ta tay trái để xuống dưới, tay phải để lên trên, hoặc ngược lại, tay phải để dưới, tay trái để trên. À, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau. À, để theo tư thế như Đức Phật ngồi thiền, chúng ta thấy ảnh Đức Phật ngồi thiền chưa? Đó, ngồi ngay thẳng lưng lên, đừng có sẹo bên trái, đừng có xiên bên phải, đừng có cúi quá thế này, cũng đừng có gì ngửa lưng ướn lên thế này, mà thẳng lưng, mắt nhìn xuống trước mắt chúng ta, cứ nhìn xuống thấy cái lưng của người ngồi đằng trước chúng ta, các vị khoảng độ tầm 1 mét cho đến 1,5 mét. Đó, nhìn vào cái tầm lưng chúng ta, mắt hơi khép hờ lại, đừng có nhắm tịt. À, tùy theo để thấy nói kinh nghiệm ấy, nếu mà nhắm tịt các chư tổ bảo nếu mà nhắm tịt mắt lại ngồi một tí thì bắt đầu thấy mơ thấy gì, mơ thấy tiên cảnh và tự đang ngồi tính tọa niệm Phật là nghe đấy chứ. Đấy, người bên cạnh nghe thì chúng ta mơ thấy tiên cảnh khò khò như thế, kéo gỗ ngay trong lúc đang gì, đang tính tọa niệm Phật. À, vì sao có thời tính tọa niệm Phật? Vì nếu chúng ta niệm cao thanh, tức là niệm to tiếng nhiều quá thì sẽ mất gì? Mất hơi nhiều, sẽ thoát khí nhiều thì sẽ gì? Sẽ bị yếu, sẽ bị mệt. Cho nên cái thời gian 30 phút này, tính tọa này, chúng ta gọi là niệm Phật gì ạ? Gọi là niệm, gọi là kim cang trì, hay còn gọi là ức trì, hay còn gọi là ý trì đi. Chúng ta gì? Hay còn gọi là gì ạ? Sổ tức gì? Niệm Phật đi. Tức là chúng ta niệm Phật gì ạ? Theo hơi thở. Cứ hít vào nhẹ nhàng, hít vào, thở ra niệm Nam. Hít vào, thở ra niệm gì? Mô, chúng ta thử luôn đi xem nào. Thẳng lưng lên. Các bạn tự thẳng lưng lên, mấy cụ già già cũng phải thẳng lên, già cũng phải thẳng. Cố lên. À, hít vào, thở ra, chúng ta thử xem nào. Đấy, chúng ta cứ như thế. Nhưng mà để một cái điều quan trọng nữa thì cái đầu lưỡi. Đầu lưỡi chúng ta để lên cái gì? Cái hàm răng trên ấy, uốn nó lên một chút hơi lúc đầu á thì nghe nó hơi vướng vướng khó chịu một tí, nhưng mà dần dần nó quen. Để làm gì? Làm như thế để chúng ta được tỉnh táo hơn và được gì ạ? Cái lưỡi chúng ta nó tiết ra một cái chất dịch. À, chất dịch đó nó khiến cho thân thể của chúng ta gì, nó nhẹ nhàng và nó khỏe mạnh hơn. Đức Phật ngài nghiên cứu hết rồi các quý vị, chứ không phải là tự nhiên ngài dạy chúng ta ngồi thiền lại đi để cho cái gì, cái răng lên, cái lưỡi lên trên cái gì, cái níu răng trên đâu, chứ là cái chân răng trên đó. Ở trên chân răng trên quý vị thử, nhưng mà nó vào bên trong cái níu ấy, chứ không phải cái ngay chân răng ấy, bên trong cái níu, tức là bên trong trong này, bên trong đó khoảng độ tầm 1 phân, nửa phân á, thử đi xem nào. Được chưa? Để cái lưỡi chúng ta lên cho nó thoải mái đi. Đó, như thế chúng ta sẽ đỡ bị hôn trầm nè, tức là buồn ngủ đó, đỡ bị tán loạn tâm nè. À, và thì lưỡi của chúng ta nó tiết ra một cái chất dịch khiến cho cơ thể của chúng ta gì, nó được an nhiên khỏe mạnh hơn. trong khi chúng ta ngồi thiền hoặc tính tọa như thế. Đấy, đấy là gọi là khi chúng ta tính tọa khoảng 30 phút, với 30 phút thì kinh hành là 1 tiếng, cùng với tán Phật. Đây chúng ta gì, vào thời này, chúng ta không có nhất thiết cung kính, ai nấy cung kính nữa, mà ai nấy cung kính chỉ có 2 thời duy nhất trong khóa tu chúng ta thôi, không nghi lễ nhiều. Thời buổi sáng sớm thì chúng ta ngủ dậy, cho nên chúng ta có ai nấy cung kính, nguyện hương vân vân. Vào thời những thời này vào, chúng ta chỉ cần là gì ạ, đỉnh lễ tam bảo tam bái, sau đó chúng ta bình tọa và tán Phật mà thôi. Đó. Đấy, sau đó thì lễ Phật y học khoảng độ tầm 30 phút nữa, cùng với đầu với cuối nữa thì đúng 2 tiếng đồng hồ. Đúng 2 tiếng đồng hồ chúng ta nghỉ, 11 giờ nghỉ 15 phút, từ 11 giờ đến 15, 12 giờ chúng ta thụ trai, tức là ăn cơm trưa, nhà Phật gọi là thụ trai. Khi thụ trai chúng ta cũng hàng lối xếp ngồi đúng chỗ ngồi của mình, hai bên ngồi quay mặt vào nhau. Khi ăn cơm thì hai bên, bên trái bên phải ngồi quay mặt vào nhau như sáng hôm nay, các sư cũng vậy, và các Phật tử chúng ta tham dự khóa tu cũng thế. Ăn xong, cái khi ăn đã, khi ăn thì không được nói chuyện, không được ăn gì ạ, húp nước canh sốt sát to tiếng, cũng không được về mặn ngọt khen chê, không được khen là gì, thức ăn này ngon thế, cũng không được chê là thức ăn này dở thế, vân vân. Mặn ngọt khen chê đều không được đối với người tu chúng ta, đặc biệt khóa tu Phật thất này, chuyên tu này. Có gì ăn đấy, tất nhiên nhà bếp cũng làm cho nó đàng hoàng để đại chúng ăn bữa sáng bữa trưa, cho để cho mọi người có sức khỏe. Vì là chỉ ăn có 2 bữa, đây là học khóa chuyên tu chứ không phải đi pháp hội, không đi chơi, không phải đi là ăn cỗ. Cho nên thầy chỉ cho ăn duy nhất nổi lửa trong bếp, duy nhất có một ngày 2 lần, sáng và trưa, tối tắt bếp, không ai được ăn cái gì cả. Ai mang theo bột đậu, mang theo thức ăn riêng cũng không cho ăn ở trong phòng riêng, vì thầy cũng sẽ không ăn. Thầy muốn ăn thì nhảy xuống bếp thì ăn, ai biết không, thì về phòng mà người bê cho thầy thì ăn, có ai biết không, chắc chắn không. Nhưng mà gì đã gọi là kỷ cương, đã gọi là gì ạ, gọi là nhất tâm tu hành rồi á, đã gọi không là không. Cho nên á, quá bữa ăn trưa này là không ăn một cái gì vào miệng nữa cả, có sơ nữa cả. Có đến tối lại, vì đây chúng ta mới, thì thầy sẽ cho gì ạ, hoặc là nhà bếp sẽ cho ăn cháo gì, cháo lỏng thôi, giống như năm 45 chúng ta ăn cháo đấy nhá. Cả nhà 5-7 người mà chỉ có một bốc gạo thế này cho vào, nấu cả nồi nước cho gì xong rồi ăn uống nước cháo đấy, có chết không? Không chết. Đói đói khó chịu một tí, nhưng mà chúng ta tu thì nó mới vào, còn ăn no vào á không vào đâu. Cho nên bữa trưa này ai mà phòng thủ bình thường ăn 5 bát thì cố gắng ăn lấy 10 bát vào. Cái gì không đúng à? Ăn gấp đôi lên cho cả bữa tối nữa, có được không? Không, ăn như thế là bội thực mà chết, hoặc ăn như thế là gì, cái bụng chúng ta sang thì vào nằm ngủ nó cứ thở dốc không thở được, chứ đừng nói là ngủ được nhá. Và đặc biệt là gì, là 1:30 thức chúng, 2 giờ lại vào gì ạ, vào thời khóa chuyên tu rồi, cho nên lúc đó là bê cái bụng không bê được thì tu cái gì. Cho nên ăn á thì có thêm á thì thêm chút xíu thôi, đáng lẽ ăn 2 bát thì ăn 2 bát rưỡi thôi, tức là thêm khoảng 1 môi 2 môi nữa, lưng bát nữa thôi, để cho gì cái bụng chúng ta nó hơi căng lên chút nữa để chịu được đến tối. Dù sao tối thì thôi, thất đầu tiên thì thầy khai cho là vẫn cho ăn cháo hoặc là uống bột đậu, thì tất cả cùng uống bột đậu như nhau. Cho nên tí nữa sư cô Nhật với sư cô Thường là phụ trách quản chúng, là phải đi thu tất cả những cái gì các Phật tử hôm qua thủ bột đậu, thủ bánh, thủ kẹo, thủ nước ăn, thủ sữa lên đây thu hết cho tôi, để tập trung vào một chỗ và chia đều cho mọi người vào ăn bữa sáng và bữa chiều. Nếu mà bột đậu họ thu hết vào với nhau, nếu cho uống bột đậu thì tất cả cùng uống bột đậu, các sư cũng thế. Trong 7 ngày này tôi thấy sư nào mà đi ăn riêng, cho lần đầu tiên cho đi sám hối 1 tuần hương, lần thứ 2 cho 3 tuần hương, và lần thứ 3 cho hẳn 1 tuần hương vòng luôn, kể cả các Phật tử. và các sư, kể cả tôi cũng vậy. Nếu mà tôi á, mà tôi đi trộm ăn á, tự tôi đi lên, tôi lần thứ nhất tôi quỳ một tuần hương, lần thứ hai tôi quỳ ba tuần hương, lần thứ ba tôi cũng quỳ một gì một tuần hương vòng, y như nhau. Cho nên gọi là đây gọi là đồng tu, đồng cam cộng khổ, đồng tu để cầu đạo thì như nhau. Trên từ thầy trụ trì, thầy trưởng ban tổ chức khóa tu, dưới cho đến gì các đệ tử, các gì các Phật tử đều phải như nhau, bình đẳng trong cái vấn đề đó. Cho nên đấy, chúng ta nhớ đấy, đấy về ăn uống, về ngủ nghỉ. Ăn xong ấy, thì đến 12 giờ đến 13 giờ là chỉ tính, là buổi chiều đó. Chỉ tính trong vòng liền 1 tiếng, hoặc là già 1 tiếng một tí. Đó thì khi chỉ tính thì vì cái chỗ nghỉ cũng chưa đủ, cho nên các vị nghỉ ở ngoài thì chúng ta lại giải chiếu hay là ấy ra chúng ta nghỉ ngơi. Thế đúng thì 1 giờ 15 hoặc một muộn nhất là 1 rưỡi thì nghe kẻng khai tính, chúng ta phải dậy ngay. Chăn chiếu gập vào đàng hoàng, để vào hai bên góc, trong giường, trong phòng cũng phải gập chăn chiếu lại cho đàng hoàng, đừng có bỏ nó lôn tùng phèo ra. Màn cũng phải bốc lại, đừng có để căng vào thôi, để thế này để cho tối khỏi phải căng, không được. Chăn á, ngủ dậy cũng bỏ xuống dưới chân á, bảo thôi để này tối thì đắp luôn, không được. Đều phải gập lại gọn gàng, sạch sẽ, trang nghiêm như là bộ đội ấy. Chúng ta gập chưa được 100% vuông vắn cái bộ đội, ít nhất cũng phải được 80-90%, dễ coi một chút. Thầy giao cho trưởng phòng phải đi đôn đốc, và thỉnh thoảng thầy kể cả phòng các cụ thầy cũng vào thầy xem chăn màn có gì, có gọn gàng không, vì đây là khóa tu. Đào tạo ra một cái trường này gọi là trường tuyển gì? Trường tuyển Phật. Chúng ta chưa thành Phật thật thì chúng ta thành Phật gì? Thành Phật tử tốt đó, các quý vị. Đầu tiên là gì? Thành một Phật tử tốt đó, một Phật tử gương mẫu đó, một Phật tử đạo đức đó, một Phật tử có đầy đủ oai nghi phép tắc đó. Đó, đi đứng nằm ngồi đều phải có đầy đủ oai nghi phép tắc. Nói năng động tính cũng đều phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, không nói to, không nói lời hung ác, không nói sai sự thật, không nói lưỡi gì, nói lời ly gián đôi chiều, nói lời đúng sự thật, nói nhẹ nhàng, nói đủ nghe thì thôi. Đó, dép guốc vân vân cũng phải gì ạ, hàng hàng lối lối cho thẳng nhau. Mình đi đôi nào thì nhớ đi đôi đấy, đừng có tranh đi được đôi người khác. Vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh xong phải gì ạ, dội nước xả nước cho sạch sẽ. Ăn cơm xong tự đi rửa bát cũng cho sạch sẽ và để vào đúng nơi quy định. Đó, chúng ta học là một Phật tử có lương tâm, có trách nhiệm, có uy nghi, có phép tắc, có tế hạnh ở trong đó. Đó, chúng ta tuyển là một Phật tử chưa đỗ thì thử hỏi các quý vị A Di Đà Phật nào dám rước chúng ta về Tây phương để làm một vị thượng thiện nhân, một vị gì Bồ Tát. Đó, cho nên chúng ta muốn làm thượng thiện nhân, muốn làm Bồ Tát, muốn thành Phật để độ vô lượng chúng sinh nhá, thì phải là một Phật tử, một Phật tử thuần thành, một Phật tử đúng nghĩa đã, thì mới hướng tới cái gì, một người con Phật, trở thành một người gì, một người Phật tử ở Tây phương cực lạc trong tương lai được, một vị Phật trong tương lai được. Đó, cho nên đấy gọi là những cái oai nghi tế hạnh. Rồi khi thức chúng phải chuẩn bị xong thì 4 giờ chúng ta vân tập, đến 6 giờ, từ 4 giờ đến 6 giờ lại lấy gì, tán Phật, niệm Phật kinh hành, và tính tọa niệm Phật và kinh hành niệm Phật. Khóa lễ buổi chiều này thì có tính tọa niệm Phật, cũng giống như buổi sáng có một thời đó, tính tọa cũng ngồi quán hơi thở, niệm nhẹ nhàng với nhau như thế 30 phút. Sau đó thì nghe tiếng khánh, thì chúng ta thì lại cùng trang nghiêm xả thiền tính tọa niệm Phật, và chúng ta thì lại dậy đi kinh hành niệm Phật theo cái làn điệu niệm Phật kinh hành của đạo tràng chúng ta từ trước. Thay vào bây giờ chúng ta ngày xưa niệm Ami thì bây giờ niệm A Di thôi. Và sau đó thì chúng ta gì, đến đúng 16 giờ tới 4 giờ chúng ta nghỉ, nghỉ một tiếng cho các Phật tử ai cần tắm rửa, thì lỗ trên này á, chiều lại nó lạnh, cho nên cái giờ đó cho các Phật tử đi tắm đi, vì trên này á, nó đun nước cho 200-300 con người thì không có nước đủ đâu, để nồi đâu để đun đủ đâu. Cụ nào mà có hay bệnh không thể tắm được nước lạnh, tắm lạnh là ốm á, thì dùng nước lạnh. Còn các Phật tử mà còn trẻ trẻ khỏe khỏe mà dùng được á, thì lúc đó nên đi tắm đi. Lúc đó nó còn mặt trời, nó vẫn còn và bắt đầu vừa xuống núi, cho nên nước đây nó chưa lạnh lắm, thì đi tắm. Không, đây mùa này bắt đầu đến đây tối là khoảng 7-8 giờ là nó lạnh rồi. tắm lạnh, nước lạnh quá là rất nguy hiểm, sợ là không đảm bảo sức khỏe. Cho nên cái giờ khoảng một tiếng đồng hồ đó chúng ta đi tắm. Nếu mà trên này tắm mà chưa đủ thì xuống, có thể xuống cả khu ở dưới chùa mà tắm cũng được. Đó, chia nhau ra. Đó, bên nam thì có thể xuống cái khu điện chuẩn đề, có 2-3 phòng tắm ở dưới. Các sư có ít thì có thể là gì? Các cụ nam á, xuống đó tắm nước được, ở tầng hầm á, ở dưới cái nhà bày lễ, ở chỗ điện chuẩn đề á, cũng có mấy phòng tắm ở đó. Còn đặc biệt ở dưới thì dưới Tam Bảo cũng có gì, 2 khu có thể tắm rửa được. Chúng ta nhanh chóng tắm rửa cho lúc này nó chưa lạnh lắm. Đó. Tắm rửa xong thì chúng ta vân tập về để ngồi nghỉ ngơi chút, là đúng 17 giờ đến 18 giờ 30 khoảng tiếng rưỡi hoặc hơn tiếng rưỡi chỉ một chút, là chúng ta vào cái thời gọi là tụng kinh vô lượng thọ và thí thực. Mỗi ngày chúng ta chỉ tụng một thời kinh thôi, niệm Phật là chính. Một thời kinh thôi, còn niệm Phật là chính. Kinh là gì ạ? Là phụ. A Di Đà Phật là chính. Đấy. Để nói chúng ta như vậy, kinh vô lượng thọ thầy cũng đã soạn ra từ năm 2012 rồi. Nhưng mà thầy chưa truyền. Bây giờ mới bắt đầu để chính thức là truyền trước cho những gì ạ? Cho những Phật tử thuần thành nhất trong đạo tràng chúng ta. Những tăng ni Phật tử thuần thành nhất trong đạo tràng chúng ta, để chúng ta học trước đã. Xong sau 7 năm truyền kinh vô lượng kinh Địa Tạng xong thì chúng ta mới vào truyền vô lượng thọ. Mới chính thức mở rộng truyền vô lượng thọ. Bây giờ là truyền trước cho những Phật tử chuyên tu, và kể cả sau khi chúng ta về, chúng ta có thể thỉnh về nhà chúng ta đọc tụng mỗi ngày một thời cho quen được, xen kẽ vào tụng kinh Địa Tạng thì cũng vẫn được, không sao, để cho quen đi. Những mỗi tháng chúng ta sẽ có kỳ tu Phật thất như thế này. Có thể những tháng sau chúng ta chỉ tu 3 ngày thôi, 6 thứ 7 chủ nhật thôi, vào giữa tháng thôi chẳng hạn. Nhất định như vậy, 7 ngày thì thầy sợ là hơi dài, mà tu suốt như vậy thì hơi dài. Vì tháng nào chúng ta cũng tu như thế, 3 ngày dưới Quất Lâm Pháp Hội Địa Tạng rồi nhá, rồi 7 ngày Pháp Hội Địa Tạng ở Khai Nguyên rồi nhá, đã làm gì 10 ngày rồi, mà 7 ngày ở đây nữa thì thành bao nhiêu? Thành già nửa tháng. Thì sợ rằng các vị mà còn công việc gia đình ấy, thì về rằng gia đình chồng con, vợ con, rồi bố mẹ, các con các cái nó không hoan hỉ thì cũng không được. Cho nên tu chúng ta, quan điểm của thầy tốt đạo đẹp đời. Cho nên tốt đạo rồi nhưng đời cũng phải gì, phải đẹp. Hai bên đều phải hoan hỉ với nhau. Vì vậy mà chắc là từ tháng sau chúng ta chỉ cho 3 ngày thôi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật giữa tháng. Vì đầu tháng thì mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì cái Quất Lâm Địa Tạng đúng không? Từ tháng 9 là vẫn duy trì rồi. Từ 22 đến 28 Địa Tạng ở Khai Nguyên vẫn là duy trì rồi. Chúng ta có thể vào giữa tháng. Ví dụ như 12, 13, 14 hay là 11, 12, 13 gì đó. Có thể 12, 13, 14. Giữa như vậy 3 ngày, không cần cứ vào thứ 7, chủ nhật đâu. Bởi vì cái này thì chúng ta không cần đông người, mà cần là những người thực sự muốn thoát ly sinh tử mới có thể theo dự được. Còn số đông theo thứ 6, thứ 7, chủ nhật đó, thì khó lắm. Theo cái định kỳ của chúng ta từ 11 đến 13 hàng tháng, thầy nghĩ là hợp lý. Giữa như vậy 3 ngày, sau đó thì chúng ta nghỉ mấy hôm lại đến Pháp Hội Địa Tạng. Thì đây, thời này tụng vô lượng thọ thí thực. Cái thời này các Phật tử chúng ta cũng chuẩn bị cho cái cúng chúng sinh ở phía ngoài. Cũng ở phía ngoài đi, cũng phía ngoài hoặc là cũng ở bên sườn, tùy theo. Tốt nhất ở bên ngoài có máy tôn đấy, chúng ta ấy ra bên ngoài thì hay hơn. Cũng đơn giản đấy, không cần phải quá nhiều đâu, cốt là cái tâm. Sau đó thì tụng kinh xong chúng ta nghỉ ngơi và thụ nước. Thụ nước tức là uống gì? Uống cháo loãng hoặc là uống gì, bột đậu loãng, miễn là không có nhai tỏm tẻm là được. Ngày xưa thầy thì 7 năm ăn một bữa rồi các quý vị. Thầy có chết đâu, không lo. Gầy một chút thôi, nhưng mà không lo đâu. Bây giờ nhìn ở đây chúng ta toàn là béo quá cân, tăng cân. Thầy giờ này cũng béo tăng cân quá cho nên này. Tất cả chúng ta bớt đi một bữa tối, giảm 1-2 cân thì càng tốt. Đó, sau đó thì chúng ta thổ thực xong thì 20 giờ đến 22 giờ, vẫn 2 tiếng đồng hồ. Vào thời gì ạ? Tán Phật, tính tọa niệm Phật, lễ Phật đi học, thể dục tâm pháp, dịch cân kinh, sau đó gì? Sau đó đến 22 giờ 30 nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân một chút, 22:30 đến 3:30 ngày hôm sau là thời gian gì? Chỉ tính, tức là đi ngủ. Đó, đấy là gì? Đấy là cái thời khóa, thời gian biểu của khóa tu Phật thất đạo tràng chúng ta ở tại chùa Tản Viên năm 2019 này. Bây giờ thì chúng ta đi vào khóa lễ luôn. Trước khi vào khóa lễ thì hướng dẫn đi kinh hành luôn một chút, cách đi kinh hành luôn ở đây một chút luôn, để sau khi vào khóa lễ là chúng ta vào một lèo luôn.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.